Chương 1549, thiên địa biến tướng. Chương 1549, thiên địa biến tướng. Thời gian 2 năm lặng yên trôi qua. Nguyên Thủy Đế Thành bên trong, kia duy trì 2 năm lục đạo luân hồi rốt cục có động tĩnh. Vô lượng sinh mệnh khí tức từ bên trong nổ tung, tử khí hóa tận. Tiên Vương khí cơ khuyết tán thiên địa, đánh thức tại Nguyên Thủy Đế Thành tiệm tu đám người. Chỉ gặp một trung niên nam nhân từ lục đạo luân hồi bên trong đi ra, con người phun ra nuốt vào nhật nguyệt, khí tức gáp sập vạn cổ hư không. Chúc mừng đạo hữu trở về, nâng cao một bước. Thánh Vương chúc mừng ngữ điệu vang lên. Kiến huynh quả nhiên không có khiến người ta thất vọng. Mạnh Xuyên mấy người cũng nhao nhao hiện thân. Thời gian 2 năm, Già Thiên Giác Kiến thành công thoát khỏi tử cảnh, nghịch chuyển sinh tử, đồng thời tu vi còn tiến hơn một bước. Già Thiên Giác Kiến lại trịnh trọng đối Mạnh Xuyên cúi đầu, ta có thể có hôm nay chi tạo hóa, toàn bởi vì đạo hữu tương trợ. Ngày sau nhưng có sai khiến, xông pha khói lửa, không chối từ. Oanh. Bên trên bầu trời đột nhiên tiếng sấm đại tác, vô tận quy tắc ký hiệu nhảy ra, áp lực kinh khủng trong nháy mắt bao trùm cửu thiên thập địa. Thiên Vương chi kiếp, chư thiên quy tắc đại kiếp nạn. Già Thiên Giác Kiến bước ra một bước này, tự nhiên có kiếp gia thân. Vượt qua được, vậy liền lấy được Tiên Vương đạo quả, tại giới biện phạm vi bên trong có thể xưng vô thượng cường giả, địa vị cao thượng. Không độ được, chết ngược lại là cũng sẽ không chết, Già Thiên Giác Kiến thực lực đầy đủ tại độ kiếp thất bại về sau sống sót. Bất quá có phần này thực lực bình thường độ kiếp cũng sẽ không thất bại chính là. Kiến huynh đi trước độ kiếp đi, mọi người cùng thuộc Cửu Thiên thập địa, đồng khí liên trì, cùng tiến thôi, cảm tạ lời nói cũng không cần nhiều lời. Mạnh Xuyên khoát tay áo. Quá khách khí. Được. Thiên Giác Kiến gật đầu, rời đi Nguyên Thủy Đế Thành, đi mặt khác tìm kiếm đất độ kiếp. Tại Nguyên Thủy Đế Thành độ kiếp, phá hư phạm vi quá rộng. Dị vực không có đem Nguyên Thủy Đế Thành cho công phá, kết quả ngược lại để người trong nhà làm hỏng, vậy liền khôi hải. Tiên cổ thời điểm, Thiên Giác Kiến đạo hữu chưa hoàn thành chi tâm nguyện, vạn cổ về sau cuối cùng có thể được rồi lại. Thánh Vương cảm thán, Cửu Thiên thập địa lại thêm một vị tiên vương, vẫn là thập hung thành vương, đáng giá ăn mừng đối với đương đại thập hung, tại tiên cổ lúc bình thường đều lấy chủng tộc danh tướng xưng. Bởi vì đó là bọn họ tên thật, đương đại thập hung tự nhiên có tư cách dùng tộc đàn tên thật làm đạo hiệu. Già Thiên Giác Kiến, chết đi chân long, chết đi côn bằng, bọn hắn tự nhiên đều là có tên của mình. Bất quá vô luận là chúng sinh, vẫn là tiên vương, đều là trực tiếp xưng Thiên Giác Kiến, hô chân long, lấy tộc tên chi đối thập hung tộc đàn tới nói, đây chính là lớn lao vinh quang. Chân long thân tử các cô, muốn bị mọi người lấy chân long chi danh tương xứng, cũng còn không đủ tư cách đâu. Thiên vương càng nhiều, Cửu Thiên thập địa cũng liền càng an toàn. Mạnh Xuyên nhìn xem tại hỗn độn khu không người độ kiếp Thiên Giác Kiến, nhẹ giọng nói ra. Cửu Thiên thập địa gần nhất tình huống các ngươi cũng nhìn thấy, cũng không phải rất tốt. Đại thanh toán muốn tới, vạn cổ hắc thủ đều đem trở về. Thủy tinh đầu cốt linh quang lấp lóe. Bên cạnh xương tay, còn có trong mắt cũng là siêu phàm thoát tục. Tiêu hóa một viên cổ đan, lại tìm hiểu luân hồi, tình huống của bọn hắn đã khá nhiều rất nhiều, nhìn qua đều có huyết nục muốn diễn sinh. Không chỉ đại thanh toán, hắc ám cũng có lần nữa quét sạch thiên địa xu thế. Thánh Vương sắc mặt nghiêm trọng. Tại quan sát của ta dưới, trong 2 năm qua Cửu Thiên thập địa có thật nhiều địa phương lúc không đều không ổn định, thời không vặn vẹo phía sau, ta ngửi thấy hắc ám hương vị. Hắc ám náo động muốn bộc phát, thời buổi rối loạn a. Đại thanh toán cùng hắc ám náo động, hai chuyện này ở giữa có liên hệ, một ít thời điểm thậm chí có thể làm thành một việc. Nhưng nếu là truy đến cùng, vẫn có một ít khác biệt. Đại thanh toán là những cái kia đã từng rời đi thế giới này vạn cổ cự đầu trở về, muốn chấm dứt hết thể nhân quả ân oán. Cũng là những cái kia tại giới biển phiêu bạt tiên vương muốn đi vào có sinh mệnh đại giới, tỉ như tiên vực, đến cướp đoạt bọn hắn muốn hết thảy. Cái này xác thực có thể nói là thanh toán, náo động. Nhưng chân chính hắc ám náo động, kia là hắc ám quét sạch thiên địa, giới biển phiêu bạt vương giả cũng tránh không kịp. Phía sau có vô cùng kinh khủng nhân vật làm đầy tay, muốn thu cắt đại giới tinh túy, thỏa mãn mục đích của mình. Hắc ám náo động dính đến giới biển sâu nhất bí ẩn, kia là đầu nguồn hắc ám. Hai chuyện này có rất sâu liên hệ, cơ hồ cùng lúc phát sinh. Hắc ám náo động không kết thúc, thanh toán liền sẽ không biến mất, vô luận là tiểu thanh toán vẫn là đại thanh toán. Dù sao, hắc ám náo động tiến đến thời điểm, ai cũng muốn sống. Mạnh mẽ xông tới đại giới, cướp đoạt tài nguyên, đó là sống tiếp một trong phương thức. Hắc ám náo động bộc phát lúc còn tại giới biển du đãng, vậy quá nguy hiểm. Thanh toán, hắc ám náo động, ở trong cổ sử chưa hề đình chỉ qua, mỗi đi qua một quãng thời gian dài đằng đẵng, đều sẽ bộc phát. Thủy tinh đầu cốt ba người bọn hắn chính là lần trước tiểu thanh toán xa xuất bại, sau đó biến thành bộ dáng này. Bọn hắn một mực kiên trì, không triệt để nhập diệt nguyên nhân một trong chính là muốn báo thù. Cửu Thiên thập địa trong khoảng thời gian này cũng không an ổn, vài chỗ đều phát sinh dị biến. Là thiên địa muốn đại biến dấu hiệu. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, đối mặt bất luận cái gì thanh toán cùng náo động, chúng ta duy nhất có thể làm chính là tăng lên thực lực của mình. Mạnh Xuyên bình tĩnh nói, rất là nhạt. Hắn biết được thanh toán cùng hắc ám náo động chân tướng, nhưng biết được chân tướng cũng không đại biểu liền có thể từ căn nguyên bên trên giải quyết chuyện này. Liên quan đến hắc ám chuẩn tiên đế, còn có đế xương ca, Mạnh Xuyên làm sao có thể giải quyết triệt để đế xương ca mỗi một lần hô hấp, liền sẽ bài phóng ra vô lượng hắc ám vật chất, thu nạp giới biển tinh túy đế xương ca bản thân liền là hắc ám vật chất đầu nguồn. Hắc ám tam đế thì là hắc ám náo động đẩy tay, lấy thôi động hắc ám náo động, thu hoạch vạn linh, đến cùng đế xương ca đổi lấy chỗ tốt. Hắc ám tam đế còn dễ nói, nguyên thủy thân cũng không phải không thể liều mạng, nhưng đế xương ca liền không đồng dạng. Đúng vậy à, hiện tại chúng ta có thể làm chính là tăng cường phe mình thực lực, cho dù là một tơ một hào. Thiên Giác Kiến đạo hữu lần này độ kiếp hẳn không có vấn đề, ta giới đang động loạn đem khải lúc lại nhiều thêm một vị tiên vương, cũng là chuyện may mắn. Già Thiên Giác Kiến độ kiếp động tính rất lớn, toàn bộ Cửu Thiên thập địa đều có thể cảm nhận được chư thiên quy tắc đại kiếp nạn ba động. Trải qua một chút người qua đường, hiểu ca giảng giải, mọi người đều biết, đây là có người tại độ tiên vương kiếp. Chúng sinh chân kinh, tất nhiên là không cần nói thêm. Cửu Thiên thập địa ngày càng hưng thịnh, cảm thấy đa số người đều là cao hứng. Đây là Thiên Giác Kiến tiền bối khí tức. Thạch Hạo nắm chặt nắm đấm, có chút phấn chấn. Cửu Thiên thập địa lại muốn nhiều một vị tiên vương. Thiên Giác Kiến tiền bối trở về, lấy được trước nay chưa từng có lớn đột phá, ta cũng phải bắt gấp thời gian, nhanh trưởng thành. Thạch Hạo ánh mắt kiên định, hắn hiện tại đứng trước tu đạo đến nay cửa ải khó khăn nhất, đó chính là Chí Tôn Bích Trướng, cũng là 500 năm ma chú. Hắn đã đột nhất cảnh đỉnh phong, 25-26 tuổi khoảng chừng liền đến cảnh giới này, đủ để khinh thường cổ kim đặt ở hậu thế giả thiên thời đại, chính là 25-26 tuổi đại thánh cực điên, đã chuẩn bị xung kích chuẩn đế. Biến thái trình độ không cần nhiều lời, tất cả mọi người có thể hiểu được. Chí Tôn cảnh, đối Thạch Hạo không khó. Khó khăn là như thế nào tại 500 tuổi trước tấn thăng Chí Tôn. Thạch Hạo chỉ dùng hơn 20 năm liền cơ hồ đi đến toàn bộ nhân đạo lĩnh vực, bây giờ chỉ thiếu chút nữa, liền đến cuối cùng một cảnh. Nếu như một bước này để hắn chờ mấy trăm năm, hắn như thế nào sẽ nguyện ý cho nên, đánh vỡ 500 năm ma chú, bắt buộc phải làm. Mà Thiên Giác Kiến Độ kiếp động tĩnh, kia kinh khủng chư thiên quy tắc đại kiếp nạn cũng kinh động đến tiên vực cùng dị vực. Cửu Thiên Thập Địa cứ như vậy lớn một điểm, không đủ rộng quát, độ chư thiên quy tắc đại kiếp nạn chuyện như vậy muốn lặng lẽ hoàn thành, cơ bản không có khả năng. Cho nên, Thánh Vương cũng buộc phát khí thế, hộ vệ tại Thiên Giác Kiến bên cạnh, cho thấy thái độ. Xung quan Tiên Vương là có thể bị quấy nhiễu, không thể không phòng. Mà Thiên Giác Kiến Độ kiếp ba động, cũng làm cho tiên vực chư vương hạ quyết tâm, tấu chương xong, chương 1550, 30 tuổi vọt tới trước quan thành công. Chương 1550, 30 tuổi vọt tới trước quan thành công. Có lẽ là bởi vì Thánh Vương thủ hộ, lại thêm mạnh xuyên cái này luyện chế ra khởi tử hồi sinh đan thần bí tồn tại. Cũng có lẽ là bởi vì một số người cảm thấy Thiên Giác Kiến nội tình, biết hắn lần này nhất định xông quan thành công. Cho nên cũng không có ai nhảy ra ngăn cản, muốn phá hư Thiên Giác Kiến tấn thăng tiên vương một chuyện. Ngăn người thành đạo, là sinh tử đại thủ, sẽ kết xuống khó mà chấm dứt nhân quả. Nếu là thành công còn tốt, nếu là thất bại, vậy cái này phần nhân quả trong tương lai, cũng chỉ có thể lấy bên trong một phương tính mệnh mới có thể chấm dứt. Thiên Giác Kiến tấn thăng tiên vương, sinh mệnh bản chất phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thực lực tăng vọt vô số. Lúc trước, năng lực ta chiến tiên vương, lúc kia cuồng vọng coi là tiên vương cũng bất quá như thế. Lao Thiên Giác Kiến mặt lộ vẻ cảm khái. Hiện tại chân chính lập thân lĩnh vực này về sau, mới biết được ý nghĩ trước kia là cỡ nào nông cạn. Cảnh giới cùng chiến lực là hai việc khác nhau. Có thể nói như vậy, cảnh giới mới là căn bản. Người chiến lược đến, cảnh giới không đến, một ít chuyện căn bản làm không được, một chút thể nộ cũng sẽ không có. Nếu như cảnh giới đến, chiến lược tự nhiên cũng sẽ tùy theo dâng lên, có được tướng xứng đôi thủ đoạn, là chiến lược cường hành không cách nào có thủ đoạn. Vừa vào tiên vương, tại bình thường thời đại, vậy liền thật có thể nói một câu mệnh ta do ta không do trời đặt ở dĩ vãng, không tao ngộ thanh toán, một cái kỷ nguyên đều chưa chắc sẽ có một tiên vương vẫn lạc đáng tiếc, tiếp xuống liền muốn tiến vào không bình thường thời đại. Chúc mừng đạo hữu đắc đạo, thần thăng tiên vương. Đám người nhao nhao chúc mừng Thiên Giác Kiến đồng thời cũng có tin tức tại toàn bộ Cửu Thiên Thập Địa lưu truyền, đã từng thập hung Thiên Giác Kiến, độ kiếp thành công, lập thân tiên vương. Đây là có thể tăng cường chúng sinh lòng tự tin, để trấn sĩ khí sự tình, không cần thiết giấu giếm đồng thời, độ kiếp động tĩnh lớn như vậy, ngươi chính là muốn giấu giếm, cũng là che giấu cái tịch mịch ta một phen chúc mừng về sau, Thánh Vương nói ra. Tại đạo hữu lúc độ kiếp, ta cảm nhận được đến từ tiên vực thăm dò. Có tiên vương chú ý tới đạo hữu. Cửu Thiên Thập Địa cùng tiên vực quan hệ, kỳ thật cũng rất vi diệu. Tại tiên cổ trước kia, nói quan hệ có bao nhiêu chênh lệch, cái kia ngược lại là chưa nói tới. Nhưng muốn nói tốt bao nhiêu, thân như huynh đệ, vậy cũng chỉ có thể là nhượng tợ lật tiệp huynh đệ. Dù sao cuối cùng không phải cùng một cái thế giới. Chỉ có thể nói lúc kia song phương có cùng chung địch nhân, dị vực, đồng thời Cửu Thiên Thập Địa lực lượng cũng rất cường đại, có tư cách để tiên vực coi trọng. Song phương nhìn như hòa hợp quan hệ, vẫn là xây dựng ở ngoại bộ áp lực cùng song phương trên thực lực. Cho tới bây giờ, Cửu Thiên Thập Địa đã rách nát, song phương quan hệ đã sớm tại trong lúc vô hình phát sinh cải biến. Tiên vực đã chướng mắt Cửu Thiên Thập Địa, không còn đem Cửu Thiên Thập Địa đặt ở ngang hàng vị trí bên trên, mà là hạ giới. Tiên vực bây giờ nhìn Cửu Thiên Thập Địa, liền như là 3000 đạo châu nhìn bắt vực đồng dạng đều là vắng vẻ man hoang, phi thường cằn cỗi hạ giới. Tùy bọn hắn nhìn. Thiên Giác Kiến nội tâm không có chút nào ba động. Ta giới mặc dù không bằng tiên cổ thời điểm hưng thịnh, nhưng bây giờ lực lượng cũng không phải mặc người nhào nặn quá hờm mềm. Vô luận bọn hắn muốn làm gì, đều phải cân nhắc một chút. Huống chi, tiên vực cũng không phải bền chắc như thép, chúng ta tại tiên vực cũng không phải không có hảo hữu. Thiên Giác Kiến bọn hắn tại tiên vực hảo hữu, tại Thiên Giác Kiến bọn hắn sau khi chết có thể sẽ không quan tâm phần tình nghĩa này, sẽ không xuất thủ xen vào việc của người khác. Nhưng bây giờ Thiên Giác Kiến bọn hắn còn sống, đồng thời đã tấn thăng tiên vương, tình huống kia liền rất khác nhau. Không tính Mạnh Xuyên, hiện tại Cửu Thiên Thập Địa cũng có 4 vị tiên vương, thật không phải là cái gì người đều có thể đến tùy ý nắm. Tiên vực đều muốn cân nhắc một chút. Lại thêm Thánh Vương bọn hắn còn có thể liên hệ tại tiên vực hảo hữu, nếu như tiên vực thật sự có bộ phận tiên vương muốn tìm đến phiền phức, cũng không phải là cỡ nào nghiêm trọng nguy cơ. Đúng lúc này, lại có người đến Nguyên Thủy Đế Thành. Là Thạch Hạo. Chúc mừng tiền bối thành tiểu tiên vương a. Thạch Hạo vừa hiện thân liền lớn tiếng chúc mừng. Lại không mau mau, đều muốn bị ngươi đuổi theo. Lao Thiên Giác Kiến giọng mang ý cười. Nào có, ta còn kém xa lắm đâu. Thạch Hạo khiêm tốn nói. Mạnh Xuyên bánh hắn một chút, ngươi tới làm gì? Ta là có một vấn đề. Thạch Hạo nghiêm mặt nói. Trước kia có hay không qua, tại 500 tuổi trước đó tấn thăng chí tôn người. 500 năm ma chú quá khó khăn, giống như thiên nguyên đồng dạng gắt gao kẹp lại hắn. Cho nên hắn nghĩ đến hỏi một chút. Thạch Hạo cũng không phải là không có nắm chắc dựa vào chính mình đánh vỡ cái này 500 năm ma chú. Hắn có thể cảm giác được, hắn có cái này hy vọng. Nhưng cũng cần thời gian để tích lũy. Nói như vậy, Thạch Hạo là hy vọng có thể trong thời gian ngắn nhất đánh vỡ cái này ma chú. Thì như 30 tuổi trước đó. Tự nhiên là có. Thánh Vương gật đầu, khi thời gian đầy đủ dài dằng dặc, lại là chuyện không thể nào cũng sẽ hóa thành khả năng. Từ xưa đến nay, hết thảy được tôn sùng là kỳ tích, không có khả năng phát sinh sự tình, đa số đều phát sinh qua. Một việc, tại trăm ngàn vạn năm bên trong cơ hồ không người thành công, nhưng làm thời gian khoảng cách kéo dài đến ước năm, 1 tỷ năm thậm chí càng lâu. Kia tỷ lệ sẽ lớn hơn nhiều, thậm chí lại biến thành chú định phát sinh sự tình. Vậy ta minh bạch. Thạch Hạo ánh mắt kiên định, cho dù là tiền nhân không thể làm được sự tình, ta cũng thành công. Cho nên, tiền nhân có thể làm được, ta khẳng định cũng có thể làm được. Hắn nhưng là Thạch Hạo. Nếu như ngươi có ý nghĩ gì hoặc là thủ đoạn, trước tiên có thể tại hóa thân bên trên thí nghiệm một chút. Mạnh Xuyên khuyên đủ nói. Chân thân tốt nhất duy nhất một lần xông quan thành công, không phải nói tương lai lại muốn tìm tốn thời gian, tái tạo căn cơ. Mạnh Xuyên nói hóa thân, chính là tại Thạch Hạo vẫn là tôn giả thời điểm cho hắn cái kia đạo pháp môn. Có thể tu ra một đạo hóa thân, để hóa thân sớm đột phá đến cảnh giới tiếp theo, thu hoạch cảm ngộ đạo này pháp môn để Thạch Hạo tại thần đạo thời điểm đã giảm bớt đi vô số khổ công. Lúc này cũng không phải không thể dùng. Bất quá chờ đối mặt tiên đạo bích chướng thời điểm, đạo này pháp môn cũng không có chỗ ích lợi gì. Bất luận cái gì pháo môn đều là có cực hạn. Lại nói tiếp, đối mặt chí tôn bích chướng, đột nhất cảnh tu sĩ còn có thể cưỡng ép xung quan. Nhưng tại chân tiên trước cửa lúc, ngươi không có đối tiên đạo lĩnh ngộ, nghĩ mạnh mẽ xông tới đều không có tư cách. Tại không có năm chắc tình huống dưới muốn dùng hóa thân xung kích tiên đạo, kia hóa thân hẳn phải chết. Hóa thân chết cùng ngươi chủ động đem hóa thân dung hợp là hai chuyện khác nhau. Hóa thân chết rồi, đối chân thân cũng là có thương tổn. Ta hiểu được. Thạch Hạo trùng điệp gật đầu. 30 tuổi trước đó, nhất định phải xông quan thành công. Thiên nhân có thể làm, ta cũng có thể đi. Thạch Hạo ý chí chiến đấu sục sôi rời đi Nguyên Thủy Đế Thành, muốn đi xông quan chí tôn. Lưu lại mấy người hai mặt nhìn nhau. 30 tuổi vọt tới trước quan thành công. Thánh Vương đều có chút mờ mịt. Ta mới vừa rồi cùng hắn nói qua, có người tại 30 tuổi trước tấn thăng chí tôn dạng này nói sao? Ngươi nói là có 500 tuổi bên trong chí tôn. Lão Thiên Giác Kiến nhắc nhở. Hắn có phải hay không lý giải sai, 500 tuổi bên trong cùng 30 tuổi trước cũng không có thể ngang nhau à? 30 tuổi vọt tới trước quan chí tôn thành công, chuyện như vậy Thánh Vương biểu thị, hắn thật không có gặp qua. Không cần phải để ý đến hắn, nói không chừng liền thành công nữa nha. Mạnh Xuyên cười cười. Nguyên kịch bản bên trong, Thạch Hạo là hơn 50 tu sửa hàng năm thành chí tôn, đánh vỡ vạn cổ ma chú. Về sau lại tại hơn 200 tuổi thời điểm trùng tu chí tôn, đền bù hơn 50 tuổi lúc cưỡng ép xông quan tạo thành tỷ vết, chí tôn cảnh triệt để hoàn mỹ. Hiện tại có Mạnh Xuyên tham gia, sớm viên mãn tấn thăng chí tôn, cũng không phải cái gì khó có thể lý giải được sự tình đi. Đúng lúc này, tiên vực bên trong cũng có từng đám nhân mã đi ra tiên vực, muốn giáng lâm Cửu Thiên Thập Địa. Bọn hắn đều có mục đích, nhưng đều là hướng về phía Cửu Thiên Thập Địa người cùng vật mà tới. Tấu chương xong, chương 1551, an bài. Chương 1551, an bài. Tiên vực sắp mở. Khi tin tức kia truyền ra thời điểm, các phương cổ giới đều hành động. Chín phương trời, 10 mảnh địa, đều là không thể bình tĩnh. Bởi vì kia là tiên vực. Trước kia, tiên vực tồn tại cũng không phải là rộng làm người biết, là bí ẩn, chỉ cần Cửu Thiên chi thượng đại giáo nhóm biết được. Bất quá theo có ở giữa phòng nhỏ bao trùm, biên hoang đại chiến kết thúc, Cửu Thiên Thập Địa cũng có tiên đạo lực lượng về sau, một chút bí ẩn cũng không còn bị che giấu, trở nên thế chỗ đều biết. Tiên vực cao cao tại thượng, so Cửu Thiên Thập Địa còn rộng lớn hơn vô số lần. Tiên vực chủ thể cũng không phải là Cửu Thiên Thập Địa loại tồn tại này hình thức, mà là do từng cái đại vũ trụ tạo thành siêu cấp giới vực. Từng vị tiên vương nhóm cải thiên hoán địa, đem từng cái vũ trụ đặt vào tiên vực phạm vi bên trong, trở thành tiên vực cương vực. Mỗi một cái tiên vương tối thiểu đều thống trị lấy một cái vũ trụ, lại phân đất phong hầu các vị chân tiên. Tiên vương quản lý vũ trụ so với bình thường vũ trụ càng rộng lớn hơn, dù sao tiên vương vĩ lực vô tận, vận chuyển tạo hóa đương nhiên. Đại lục dạng này đơn vị, tại tiên vực cũng là có. Tiên vực chính là từ tiên vực ngay từ đầu trời sinh cương vực, tăng thêm các lớn tiên vương chỗ thống trị vũ trụ, cùng các phương kỳ dị thiên thể, vĩnh hằng tinh không tạo thành siêu cấp giới vực. Bao la vô cùng, khó mà đánh giá đem Cửu Thiên Thập Địa bỏ vào tiên vực cương vực bên trong, cũng liền có thể bổ sung một góc đây chính là tại toàn bộ giới biển đều tiếng tăm lừng lẫy, mỗi lần hắc ám náo động đều sẽ có đại quy mô hắc ám sinh linh tiến công siêu cấp giới vực. Tại Cửu Thiên Thập Địa một cái kỷ nguyên đều không thể gặp chân tiên, tại tiên vực không nói qua quýt bình bình, số lượng cũng là nhiều. Thậm chí ngay cả vô địch chân chính tồn tại, cũng chính là tiên vương cường giả đều có không ít. Cửu Thiên Thập Địa một chút đạo thống, kỳ thật cùng tiên vực cũng có được thiên ti vạn lũ liên hệ, đầu nguồn chính là tại tiên vực đó là chân chính vô thượng chi địa, vĩnh hằng giới vực, hư đạo cảnh tiến vào tiên vực đều có thể trường sinh. Cửu Thiên Thập Địa chỉ là tồn tại ít ỏi trường sinh vật chất, nhưng trường sinh vật chất loại vật này, tại tiên vực không hề thiếu. Hiện tại Cửu Thiên Thập Địa mỏng manh trường sinh vật chất, vẫn là từ biên hoang bay vào Cửu Thiên Thập Địa đây này. Từ biên hoang bay vào, đầu nguồn là nơi nào? Rất rõ ràng đối với những cái kia chân chính thế lực lớn tới nói, Cửu Thiên Thập Địa đã không an toàn, bọn hắn đã chú ý tới Cửu Thiên Thập Địa nguy cơ. Các nơi đều có bất hảo biến hóa phát sinh. Có tiếp dẫn cường giả trở về cổ lộ như ẩn như hiện, có liên thông giới khác thời không khe hở dần dần quyết trường, còn có hắc ám sinh linh thoáng hiện. Toàn bộ Cửu Thiên Thập Địa đều là nhiều tai nạn. Vừa đánh lùi dị vực tiến công, hiện tại lại lâm vào càng lớn nguy cơ, ở vào mưa gió phiêu miểu bên trong. Lại thêm cái kia không biết lúc nào sẽ đến mặt pháp thời đại đây hết thảy lý do để Cửu Thiên Thập Địa trở nên vô cùng hiểm ác đối với phổ thông tu sĩ tới nói, mặt pháp thời đại chỉ là truyền thuyết, là không biết thật giả thôi diễn. Nhưng này chút có đại bối cảnh người đều biết, mặt pháp thời đại nhất định tiến đến, Cửu Thiên Thập Địa tất nhiên tàn lụi. Nếu là nói đơn thuần chỉ có cường địch dinh mò, bọn hắn còn có thể trông cậy vào Nguyên Đế quét ngang chư đế, đối tương lai ôm lấy nhất định hy vọng. Nguyên Đế phong thái vô song, chưa hẳn không thể bình định náo động. Nhưng mặt pháp thời đại là thiên địa biến hóa, là không cách nào nghịch chuyển quy luật tự nhiên, cái này hoàn toàn liền làm không được. Không có người muốn chết, càng không muốn chết tại mạt pháp thời đại. Rất nhiều thế lực đã sớm nghĩ đến đường chạy, giờ phút này tiên vực sắp mở tin tức truyền ra, đều vì đó vui mừng khôn xiết đã Cửu Thiên Thập Địa muốn lâm vào mạt pháp thời đại, vậy chúng ta liền đổi một cái thế giới sinh hoạt không được sao? Vĩnh hằng tiên vực là sẽ không bị mạt pháp bao phủ. Tiên vực sắp mở, vô số người vì đó bắt đầu muốn tìm phương pháp đạt được một cái tiến vào tiên vực danh ngạch, đây là tại tiên vực trên cánh cửa hiển hóa tin tức, Từ Vương Trường Sinh trông thấy cũng thông chi Mạnh Xuyên bọn hắn, cuối cùng lưu truyền thiên hạ. Tiên vực tứ phương đều có môn hộ, được xưng là thiên môn, đây là một loại sảng chọn, dù sao không phải người nào đều có thể tiến tiên vực. Tiên vực môn hộ, chỉ cần chân tiên mới có thể trông thấy. Tại Tuyệt Thiên Địa thông tình huống dưới, cũng chỉ có chân tiên mới có thể rời đi Cửu Thiên Thập Địa, tới gần tiên vực đặt ở tiên cổ, cùng loạn cổ pháp bên trong hư đạo cảnh đối ứng cường giả liền có cơ hội phi thăng tiên vực, được hưởng trường sinh. Dù sao lúc kia lưỡng giới là hữu hảo quan hệ hợp tác, tiếp nhận phi thăng giả hoàn toàn không thành vấn đề. Tiên vực rộng lớn vô ngần, đem Cửu Thiên Thập Địa người sẵn sàng nên tiếp đi lên cũng không có cái gì ảnh hưởng, chớ nói chi là mấy cái phi thăng giả. Một chút đạo thống cùng tiên vực quan hệ cũng chính là như thế tới thời điểm. Bất quá lúc kia cũng không phải người người đều sẽ lựa chọn phi thăng. Tiên cổ Cửu Thiên Thập Địa, hoàn cảnh cũng không kém, trường sinh cũng là có thể làm được, tiên vương cũng là nhiều, chuyển thừa không dứt. Rất nhiều người tự nhiên càng muốn lưu tại quê hương. Về phần Mạnh Xuyên bọn hắn đối với tiên vực sắp mở tin tức, cười cười về sau liền không còn còn nhiều. Bốn vị tiên vương trấn thủ Cửu Thiên Thập Địa, vô luận tiên vực muốn làm gì cũng không thể quá phận. Tiên vực tiên vương số lượng tự nhiên là vượt xa bốn vị, nhưng mặc kệ số lượng nhiều hoặc ít, có tiên vương cùng không có tiên vương hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Hiện tại Mạnh Xuyên lực chú ý tại địa phương khác. Một chương Cửu Thiên Thập Địa địa đồ bày tại Mạnh Xuyên trước mặt, phi thường kỹ càng. Các thiên các địa hình dạng mặt đất đều tại trên địa đồ hiện ra, sinh động như thật. Dù sao cũng là tiên hiệp thế giới địa đồ, tự nhiên có rất lớn thần dị, để cho người ta thân lâm kỳ cảnh. Mạnh Xuyên tại tấm bản đồ này bên trên tiêu ký một chút địa phương. Những năm gần đây, ta côn bằng linh thân đi khắp Cửu Thiên Thập Địa, khóa chặt một chút khu vực. Nói, Mạnh Xuyên chỉ những cái kia bị tiêu ký địa phương. Những địa phương này đều là có cổ lộ hoặc là thời không khe hở tồn tại chi địa. Nói cách khác, tương lai sẽ có tiên vương thuận những ngày cổ lộ, lấy Cửu Thiên Thập Địa vì tọa độ trở về. Hắc ám sinh linh cũng sẽ vượt qua thời không khe hở, đem hắc ám lực lượng khuyết tán đến Cửu Thiên Thập Địa. Côn bằng nhất tộc, thiên hạ cực tốc. Mạnh Xuyên hỗn độn côn bằng linh thân mặc dù có chỗ biến dị, nhưng cũng có được hoàn chỉnh côn bằng huyết mạch. Tại những năm gần đây đã đi khắp Cửu Thiên Thập Địa, đem những cái kia khả nghi chi địa dò xét mấy lần. Hỗn độn côn bằng linh thân là Mạnh Xuyên duy nhất tại Cửu Thiên Thập Địa linh thân, cái khác linh thân đều bị Mạnh Xuyên đuổi đi những địa phương khác. Dù sao Cửu Thiên Thập Địa cứ như vậy lớn một điểm, Mạnh Xuyên chân thân ở, lại thêm một con hỗn độn côn bằng như vậy đủ rồi. 3000 đạo châu đảo ác ma tiên phần, là tọa độ a, tiếp dẫn cổ đại cường giả trở về. Chẳng tiên địa có hắc ám vật chất tần hiện, kia tất nhiên sẽ buộc phát hắc ám náo động. Khởi ma địa. Thánh Vương bọn hắn nhìn xem Mạnh Xuyên tiêu ký, có chút kinh hãi. Toàn bộ Cửu Thiên Thập Địa cơ hồ không có bình tĩnh chi địa, đặc biệt là thập địa, hai họa ngầm trùng điệp. Chúng ta sớm biết những chuyện này, liền không thể thờ ơ. Mạnh Xuyên nói ra. Mặc dù vô luận là cổ đại cường giả lấy Cửu Thiên Thập Địa vì tọa độ trở về, vẫn là hắc ám náo động, đều uy hiếp không được chúng ta, nhưng lại có thể uy hiếp được Cửu Thiên Thập Địa. Tự nhiên như thế, thủ hộ Cửu Thiên Thập Địa, ta mong muốn. Thánh Vương bọn hắn gật đầu. Mạnh Xuyên trầm ngâm, sau đó nói ra, những cái kia là cổ đại cường giả trở về châu cũng không cần quá nhiều, tại phụ cận bày ra cảnh cáo trận pháp là được. Bọn hắn cũng có thể câu thông, tin tưởng có thể giảng đạo lý, mà vô cùng có khả năng bị hắc ám xâm nhập chi địa. Thông chi một chút đi, để các tộc rút lui, dọn đi địa phương khác. Phương nào thế lực, phương nào thiên địa có ý kiến, để cho bọn họ tới các ngươi trước mà nói. Hắc ám mới thật sự là hoa lớn. Những cái kia cổ đại cường giả cũng là bình thường sinh linh, mà tại biết được sắc buộc phát hắc ám náo động tình huống dưới, Mạnh Xuyên cũng không có khả năng ngồi yên không lý đến mặc cho Cửu Thiên Thập Địa con dân bị hắc ám ăn mòn. Về phần sớm bình định hắc ám náo động, nghĩ đẹp vô cùng. Tấu chương xong, chương 1552, hạ phàm. Chương 1552, hạ phàm. Dù là Mạnh Xuyên sẽ tiến vào Cửu Thiên Thập Địa hắc ám đại quân toàn bộ chém giết, cũng là không làm nên chuyện gì. Bởi vì hắc ám sinh linh là giết không dứt, chỉ cần hắc ám vật chất vẫn tồn tại một ngày, vậy liền sẽ liên tục không ngừng hắc ám sinh linh sinh ra. Thậm chí đế cốt ca vị này giới hải hắc ám đầu nguồn bị tiêu diệt về sau, hắc ám sinh linh cũng sẽ không lập tức toàn bộ biến mất. Bọn hắn y nguyên sẽ sống vọt tại giới hải bên trong, ô nhiễm bình thường sinh linh, thẳng đến bị người giết chết. Hắc ám sinh linh cùng hắc ám đầu nguồn ở giữa lại không có mâu thể chết rồi, tử thể liền sẽ toàn bộ chết bất đắc kỳ tử dạng này liên hệ. Tử thể chết sẽ không ảnh hưởng đầu nguồn biến mất cũng sẽ không ảnh hưởng tử thể. Vô luận đầu nguồn hoặc là tử thể phương nào biến mất, hắc ám vật chất y nguyên sẽ tiếp tục truyền bá, tiếp tục ô nhiễm, làm cho người sa đoạn. Hắc ám vật chất sinh mệnh lực có thể nói là phi thường ương ngạnh. Nếu là xâm lấn Cửu Thiên Thập Địa hắc ám đại quân toàn bộ vẫn diệt, ngược lại sẽ dẫn tới càng thêm cường đại, số lượng to lớn hơn hắc ám sinh linh. Hắc ám náo động phía dưới, hắc ám quét sạch các giới, nếu là cái nào một giới một mực ương ngạnh chống cự, đem mỗi một nhóm hắc ám đại quân đều cho diệt sát. Ngươi nói hắc ám sinh linh có thể hay không tiếp tục tăng binh, tiến đánh giới này? Kia là khẳng định sẽ, đồng thời phái ra hắc ám sinh linh sẽ còn càng ngày càng cường đại. Hắc ám sinh linh đối tiên vực ngấp nghé lâu vậy, Cửu Thiên Thập Địa có thể coi như là bọn hắn tiến công tiên vực văn cầu. Dù sao muốn từ giới hải cưỡng ép đăng lục tiên vực, vượt qua đê đập, vậy vẫn là tương đối tốn sức. Cửu Thiên Thập Địa xem như một đầu gần đường, không có gì bất ngờ xảy ra, Hắc Ám Sinh Linh sẽ không bỏ qua. Mạnh Xuyên cũng không sợ, chỉ cần không phải Hắc Ám Tam Đế đích thân đến, Mạnh Xuyên đều có thể đối phó. Nhưng Hắc Ám Đại Quân càng ngày càng cường đại, kia Cửu Thiên Thập Địa không chịu nổi a, Mạnh Xuyên một người cùng Hắc Ám Đại Quân đại chiến sẽ không xảy ra chuyện, nhưng dư ba liền có thể hủy Cửu Thiên Thập Địa, đến lúc đó liền sẽ phát sinh Mạnh Xuyên cùng Hắc Ám chủng tộc đại chiến, kết quả chiến đấu song phương không có việc gì, Cửu Thiên Thập Địa không có tình huống như vậy. Không bằng sớm rút lui Cửu Thiên Thập Địa con dân, không muốn tạo thành đại quy mô thương vong là được. Sau đó tổ chức tu sĩ đại quân, lấy những cái kia bị từ bỏ cương vực vì chiến trường, cùng Hắc Ám đại quân quyết chiến. Hắc Ám cùng sinh linh là tử địch, chuyển di dân chúng không có nghĩa là liền bỏ mặc Cửu Thiên Thập Địa bị Hắc Ám ăn mòn. Chẳng qua là đem không có sức phản kháng người bình thường cùng phổ thông tu sĩ rời đi, không cho bọn hắn bị tàn sát, sau đó lại chuyển hóa làm Hắc Ám sinh linh đánh vẫn phải đánh. Không đánh, Hắc Ám đại quân liền trực tiếp tiến quân thần tốc, lúc kia chạy đến nơi đó đều vô dụng. Thiên Nguyên có thể ngăn trở dị vực, lại ngăn không được Hắc Ám chủ tộc. Mạnh Xuyên có thể một người trấn áp dị vực, nhưng đối với trận này Hắc Ám náo động cũng bất lực. Thả bọn họ tiến đến, tổ chức tu sĩ đại quân cùng Hắc Ám đại quân giao chiến, đem Hắc Ám lực lượng hạn chế tại trong một phạm vi nào đó, trước mắt xem ra là tốt nhất xử lý phương pháp. Cửu Thiên Thập Địa tổn thất cũng sẽ không nhiều lớn, Hắc Ám cũng không trở thành một lần lại một lần nhanh chóng tăng binh. Chờ kéo tới mạt pháp thời đại đến, Hắc Ám tự sẽ thối lui. Không sai, ngay cả Hắc Ám thế lực cũng không nguyện ý nhiễm lấy mạt pháp thời đại. Mạt pháp thời đại phía dưới, cũng mặc kệ ngươi là Hắc Ám thế lực vẫn là bình thường sinh linh, chỉ cần không có thành tiên, đều gánh không được. Hắc Ám đại quân cũng là lấy nhân đạo lực lượng làm chủ. Những cái kia tiên đạo Hắc Ám đại quân tự nhiên có thuộc về bọn hắn công phạt mục tiêu, đó chính là giới hải. Kinh khủng mạt pháp thời đại, ngược lại thành Cửu Thiên Thập Địa Hắc Ám náo động lắng lại hy vọng. Không thể không nói, quả nhiên là tạo hóa trêu ngươi. Về phần ngăn cản mạt pháp thời đại giáng lâm, để Cửu Thiên Thập Địa trở lại đỉnh phong. Mạnh Xuyên làm sao có thể làm ra chuyện như vậy tới? Thật làm như vậy, vạn cổ thành không, tương lai hết thảy cũng không còn tồn tại. Vậy nhưng thật sự là mình giết mình oanh. Ngay tại một ngày này, thao thiên tiên quang sáng chói, giữa thiên địa mơ hồ có môn hộ mở ra thanh âm vang lên ở trong mắt Trần Tiên, tiên vực một cánh cửa mở ra, trường sinh vật chất dâng trào, tiên vực khí tức vẩy xuống. Bất quá tiên môn rất nhanh liền đóng lại, còn có tu sĩ thôi động trận pháp, thanh tẩy tiên môn. Tựa như tại trừ độc đồng dạng. Buồn cười. Mạnh Xuyên lắc đầu, đối với tiên vực loại hành vi này tỏ vẻ khinh thường. Thấy không rõ đại thế, kỷ nguyên này chính là hết thảy kết thúc thời khắc, Hắc Ám cuối cùng rồi sẽ giáng lâm tiên vực, bọn hắn là không tránh khỏi. Tứ đại chuẩn tiên đế bước vào giới hải, càng có Hắc Ám tiên đế khôi phục, không có bất kỳ cái gì một mảnh giới vực có thể trốn qua Hắc Ám. Đã cho là ta giới là ô uế chi địa, vì sao còn muốn đặt chân nơi này đâu? Thánh Vương thần sắc lạnh lùng, muốn từ ta giới soạn lấy chỗ tốt, lại cao cao ở trên. Mà giờ khắc này tại Cửu Thiên Thập Địa, đã có tiên vực nhân mã giáng lâm. Vừa rồi tiên môn mở ra, dĩ nhiên chính là đưa tiên vực người xuống tới. Hạ giới rất nhiều người, rất nhiều còn tại sinh động tiên vương đạo thống đều có sứ giả giáng lâm. Tiên vực có chút tình huống cùng dị vực cùng loại, cổ xưa nhất tiên vương hoặc là đi xa giới hải, tìm kiếm phá vương thành đế cơ duyên, hoặc là liền lâm vào vĩnh hằng ngủ say bên trong. Hiện tại sinh động, rộng làm người biết tiên vương nhóm, kỳ thật đều là gần nhất mấy cái kỷ nguyên thành đạo. Giờ phút này trên cơ bản tất cả sinh động tiên vương đạo thống đều đủ. Nơi này chính là Cửu Thiên Thập Địa sao? Một cái tài hoa xuất chúng, sau đầu có thần hoàn người trẻ tuổi như mày. Như thế ô trọc, thiên địa tinh khí mỏng manh, trường sinh vật chất gần như không, nơi này thật có thể sinh ra tiên vương. Cái này một giới đã rách nát, không có bất kỳ cái gì tiền cảnh. Ta có chút hối hận rời đi tiên vực, lại tới đây ta liền hô hấp đều cảm thấy không thoải mái, ta không cho rằng nơi này có đáng giá chúng ta nhìn chúng thiên tiêu. Cái này đến cái khác người trẻ tuổi phát biểu, không che lại miệng, tùy ý chê bai Cửu Thiên Thập Địa. Im ngay. Một vị lão giả quát nhẹ, tiên vương cương vực, không được cản rỡ. Lại để cho ta nghe thấy các ngươi nói những lời này, sau khi trở về cấm túc 3000 năm. Lại là một cái lao nhân nói. Lần này các lớn đạo thống người hạ giới, trẻ tuổi có thiên tiêu, cùng phụ trách cụ thể sự vụ sứ giả cùng chiến tướng, còn có lĩnh đội, chân chính định đoạt giả lão. Những cái kia người chủ sự đều là chân tiên. Chân tiên lên tiếng, những kia tuổi trẻ thiên tiêu vẫn là nghe, không còn nói những cái kia khó nghe. Dù sao bọn hắn chỉ là thiên tiêu, một vị chân tiên làm ra quyết định, đừng nói cấm túc bọn hắn 3000 năm, 3 vạn năm cũng sẽ không có người phản bác. Tiếp xuống làm thế nào? Có sứ giả hỏi. Trực tiếp đi các phiến cổ giới, thông chi bọn hắn tiên vực kế hoạch sao? Không. Một vị chân tiên lắc đầu, đi trước yết kiến tiên vương. Các ngươi ở chỗ này chờ, chúng ta chưa có trở về trước đó, đừng tự tiện hành động. Nói xong, mấy vị chân tiên liền cùng nhau rời đi, đây chính là có tiên vương cùng không có tiên vương khác nhau. Không có bản thổ tiên vương, tiên vực người hạ giới muốn làm sao thì làm vậy, không có người ngăn được bọn hắn. Nhưng có bản thổ tiên vương, hết thảy liền phải thương lượng đi. Mặc kệ ai cường thế ai yếu thế, ai chủ đạo, tóm lại là phải thương lượng. Mấy vị tiên vực chân tiên vượt qua không gian, đi tới biên hoang. Bọn hắn lần đầu tiên tới Cửu Thiên Thập Địa, nhưng làm sao cũng sẽ không phát sinh lạc đường tình huống như vậy. Tại tiên đạo thị giác bên trong, biên hoang nơi này cực độ phi phàm, bọn hắn chỉ là nhìn thấy lần đầu tiên liền biết, nơi này có tiên đạo lực lượng. Đây chính là trong truyền thuyết tòa thành kia đi, còn có Thiên Uyên. Một vị chân tiên nhìn xem Nguyên Thủy Đế thành cùng Thiên Uyên, mặt lộ vẻ cảm khái. Nghe nói tòa thành này còn có Thiên Uyên thành lập, ta tiên vực tiên vương đại nhân nhóm cũng có tham dự. Cái này cùng chúng ta chuyến này không quan hệ, không cần nhiều lời. Có chân tiên kết thúc cái đề tài này, sau đó nhìn về phía Nguyên Thủy Đế thành. Bàn Vương sứ giả cầu kiến tiên vương. Hôn Nguyên Tiên Vương sứ giả cầu kiến tiên vương. Thái Sơ Tiên Vương sứ giả cầu kiến tiên vương. Rất nhiều chân tiên tự bộc ra môn, cầu kiến đế thành bên trong tiên vương. Tiến. Đại đạo thiên âm vang lên, Nguyên Thủy Đế thành đại môn mở ra, tấu chương xong, chương 1553, hợp tác. Chương 1553, hợp tác. Tiên vực mấy vị chân tiên tiến vào Nguyên Thủy Đế thành chỗ vùng không gian kia, từng bước một hướng cửa thành đi đến. Không có người nói chuyện, thần sắc đều rất trang nghiêm. Tiết kiến tiên vương, tự nhiên không thể vô lễ, đi bộ bất quá là cơ bản nhất. Bọn hắn là chân tiên, đồng thời xác nhận Cửu Thiên Thập Địa có tiên vương tồn tại, cho nên lần này hạ giới thái độ quả nhiên rất chính. Bọn hắn là cách tiên vương gần nhất người, cũng là nhất biết tiên vương uy năng người. Thiên uy khó dò đồ đần mới có thể ở thời điểm này làm chút vấn đề ra, kia là muốn chết đi vào Nguyên Thủy Đế thành về sau, đầu chuyển tinh gì, mấy vị tiên vực chân tiên trực tiếp liền tới đến Mạnh Xuyên trước mặt bọn hắn. Mạnh Xuyên ngồi ở giữa, bên trái là Thánh Vương, Lão Thiên Giác Kiến, bên phải thì là Thiên Hạ Đệ Nhị cùng Hoàng Đạo Tiên Kim đạo người. Bốn vị tiên vương đều là thần quang công sự che chắn, quanh thân bị đại đạo thần tắc chỗ lượn lờ, ngồi tại đại đạo trên bồ đoàn, có trấn áp vạn cổ hồng hoang cảm giác. Mạnh Xuyên ngược lại là bình bình đạm đạm, không có cái gì dị tượng. Thiên Hoang Kích, Thanh Tịnh bọn hắn đều không tại. Tiên vực đám chân tiên lại tới đây về sau, trong mắt đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Hạ giới lúc tiên vực chư vương cùng bọn hắn nói qua một chút sự tình, Cửu Thiên Thập Địa khả năng có hai vị tiên vương tồn tại. nhưng không nghĩ tới, giờ phút này bọn hắn vậy mà gặp được 5 vị tiên vương. Ách, không đúng, làm sao tại 4 vị tiên vương ở giữa ngồi, là một cái chí tôn. Thượng như là cái chí tôn a. Hẳn là một cái chí tôn a. Tiên vực đám chân tiên xem đi xem lại, cuối cùng xác định, kia đích thật là cái chí tôn. Cái này, mấy vị chân tiên đều mộng, đây là tình huống như thế nào? Bàn vương đạo hữu bọn hắn để các người đến, cần làm chuyện gì? Thánh vương mở miệng nói ra, như thiên âm đồng dạng cao xa. Mặc dù tại Mạnh Xuyên, Thạch Hạo trước mặt bọn hắn, Thánh vương rất hòa thuận, vừa nói vừa cười. Nhưng bọn hắn thủy chung là tiên vương. Thánh vương nói đem mấy vị chân tiên từ mộng bức bên trong bừng tỉnh, tranh thủ thời gian hành lễ. Gặp qua mấy vị tiên vương đại nhân. Đứng lên đi. Tạ tiên vương đại nhân. Mấy vị chân tiên lúc này mới thẳng người, đoan đoan chính chính đứng đấy, về phần ngồi, chân tiên tại tiên vương trước mặt không có tư cách ngồi xuống nói chuyện. Cho dù là Thánh vương để bọn hắn ngồi, bọn hắn cũng không dám. Trong đó một vị chân tiên nói ra, lần này đến nhà yết kiến các vị đại nhân, là muốn hướng các vị đại nhân chuyển đạt ta giới tiên vương các đại nhân ý tứ. Ta giới tiên vương nhóm, muốn cùng các vị đại nhân hợp tác. Hợp tác? Thánh vương ngữ khí lãnh đạm, bọn hắn muốn như thế nào hợp tác? Tự nhiên là sẽ để cho các vị đạo hữu hài lòng hợp tác. Có những người khác thanh âm vang lên, sau đó một đạo pháp tướng hiện hóa ở chỗ này. Bản vương cổ tổ. Một vị chân tiên trông thấy cái này đạo pháp tướng, vội vàng hành lễ, đây chính là bản vương pháp tướng, tương đương với hắn tự mình giáng lâm nơi này. Có thể thay bản vương bọn hắn đi sứ cái khác tiên vương cương vực chân tiên bình thường đều là hậu duệ của bọn hắn. Bản vương, đã lâu không gặp. Ha ha ha. Bản vương nở nụ cười, ta cũng không nghĩ tới, còn có thể có gặp lại bốn vị đạo hữu một ngày này. Bốn vị đạo hữu có thể trở về, đáng giá ăn mừng. Lại là một thanh âm vang lên, lại có tiên vương pháp tướng giáng lâm. Hôn nguyên cổ tổ. Đây là hôn nguyên tiên vương. Sau đó, một vị lại một vị tiên vương pháp tướng đều giáng lâm. Thái thủy tiên vương, Ngao Thịnh tiên vương, Nguyên Sơ tiên vương, Ngũ Khí tiên vương. Nguyên kịch bản bên trong xuất hiện qua, hoặc là không có xuất hiện qua tiên vương đều ở nơi này xuất hiện. Dù sao tiên vực rất lớn, nguyên kịch bản bên trong cũng liền có mấy cái tiên vương cùng Thạch Hạo có gặp nhau. Không có khả năng từng cái tiên vương đều cùng Thạch Hạo có thủ, muốn tới vây đánh Thạch Hạo đại bộ phận đều là ngồi xem Thương Hải tăng điển, không để ý tới hồng trần. Về sau Thạch Hạo phát đạt, tiếp xúc tiên vương khẳng định càng nhiều, nhưng này chút tiên vương đối với Thạch Hạo tới nói, đã là tiểu nhân vật, không đáng giá nhắc tới. Giờ phút này chư vương giáng lâm, nhao nhao cùng Thánh vương hắn nói chào hỏi. Thánh vương bốn người bọn họ tại tiên cổ thời điểm, không phải tiên vương, chính là có được tiên vương chiến lực, cùng tiên vực những này sinh động tiên vương đều quen biết. Không nói đều là bằng hữu, nhưng tối thiểu đều biết. Làm tiên vực chư vương pháp tướng giáng lâm về sau, tiên vực đám chân tiên sứ mệnh cũng liền kết thúc. Bọn hắn rất tự giác cáo lui, rời khỏi nơi này. Sau đó nói chuyện cũng không phải là bọn hắn có thể tham dự. Bất quá bọn hắn mục đích đã đạt đến. Những này chân tiên chính là tiên vực chư vương hai mắt, tại Tiên Nguyên Thủy Đế thành trước, những cái kia chân tiên tự giới thiệu lúc, tiên vực chư vương liền có cảm ứng. Niệm tụng tiên vương tên thật, tự sẽ bị hắn phát giác. Cửu Thiên Thập Địa có 4 vị tiên vương chuyện này, ngoài tiên vực đó trước, 4 vị tiên vương đồng khí liên trì, cùng tiến thối, đã là rất mạnh một cỗ lực lượng, bọn hắn cũng vô pháp khinh thị. Thái độ tùy theo mà biến, lại một chút tiểu tâm tư cũng lặng yên chuyển biến, sửa lại kế hoạch. Thánh vương cùng bàn vương bọn hắn tự một hồi cũ, vạn cổ không thấy, vốn cho rằng Thánh vương bốn người toàn bộ chết đi, kết quả lấy đỉnh phong tư thái vậy mà lại xuất hiện thế gian. Thậm chí tiến hơn một bước. Tiên vương đối mặt như thế tình trạng, trong lòng cũng không khỏi có một chút ba động. Mấy vị đạo hữu đích thân tới, đề cập hợp tác sự tình, cái kia không biết các vị muốn hợp tác như thế nào đâu. Ôn chuyện về sau, Thánh vương hỏi tới chính sự. Tin tưởng Cửu Thiên Thập Địa biến hóa các vị cũng đã nhận ra, đối tương lai thiên cơ cũng có được mình tôi diễn, biết tương lai sẽ là cái gì bộ dáng. Bàn vương nói, tiên vực giáng lâm nơi đây trong chư vương, liền hắn cùng Thánh vương bọn người quan hệ tốt nhất, cái khác tiên vương ngầm thừa nhận, từ hắn để lên tiếng là tương đối thích hợp. Thanh toán, hắc ám náo động, mặt pháp thời đại, tiếp xuống Cửu Thiên Thập Địa nguy cơ không ngừng. Cho nên, chúng ta muốn. Bàn vương đem tiên vực chư vương ý nghĩ êm tai nói, cáo chi Mạnh Xuyên bọn hắn. Nói đơn giản, chính là bọn hắn có thể tiếp dẫn một bộ phận người tiến vào tiên vực, cho Cửu Thiên Thập Địa lưu lại hỏa chủng. Bao quát Thánh vương bọn hắn bốn vị tiên vương, bàn vương bọn hắn cũng rất hoan nghênh bọn hắn tiến vào tiên vực, có thể để bọn hắn tại tiên vực thống trị một phương. Cái này nhìn qua là tiên vực một phương tại đơn phương nỗ lực, dù sao bọn hắn không có cùng Cửu Thiên Thập Địa tác thủ chỗ tốt, liền nguyện ý tiếp dẫn Cửu Thiên Thập Địa tu sĩ tiến vào tiên vực. Nhưng ở trong chuyện này, tiên vực là không thiệt thòi. Bởi vì có thể bị bọn hắn coi trọng, tiếp dẫn tiến tiên vực nhất định cũng đã có nhân chi chỗ. Tỷ như có được hoàn mỹ tiên chủng, các loại thiên bảo cái thế thiên kiêu. Dạng này người tiến vào tiên vực về sau, như thường cũng sẽ nở rộ hào quang, sáng lập truyền kỳ. Mười vạn mấy trăm ngàn năm về sau, chính là từng người chân tiên, kỷ nguyên lưu chuyển, tiên vương cũng không phải là không thể, đây cũng là tăng cường tiên vực lực lượng. Vạn cổ về sau, Cửu Thiên Thập Địa bởi vì lâm vào mạt pháp thời đại càng ngày càng xuống dốc, ai còn nhớ kỹ bọn hắn đến từ nơi này đâu? Sẽ phi thường tự nhiên từ Cửu Thiên Thập Địa người chuyển biến làm tiên vực người, tương đương với đem Cửu Thiên Thập Địa nhân tài cho đào được tiên vực đi. Tiên vực cho sắc bị mạt pháp bao phủ Cửu Thiên Thập Địa cung cấp một cái chỗ, đại giới chính là Cửu Thiên Thập Địa nhân tài gia nhập tiên vực. Chuyện này lợi hại quan hệ, tiên vực chư vương cùng thánh vương bọn hắn đều hiểu, cho nên mới nói đây là một lần hợp tác đương nhiên, nếu như không có thánh vương bọn hắn, vậy liền ngay cả cái này hợp tác tên tuổi đều không có. Sẽ chỉ là tiên vực không đành lòng sinh linh đồ thán, cho nên lòng từ bi, cho Cửu Thiên Thập Địa một cái cơ hội. Thánh vương trầm ngâm, cuối cùng đều nhìn về Mạnh Xuyên, đạo huynh là ý kiến gì? Tiên vực chư vương trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới lại muốn Mạnh Xuyên cái này chí tôn quyết định. Bọn hắn đương nhiên ngay đầu tiên liền chú ý tới Mạnh Xuyên cái này chí tôn. Một đống tiên vương ở trong ngồi một cái chí tôn, cái này quá chắc nhãn, muốn không chú ý cũng khó khăn. Bất quá cũng không có ai đối Mạnh Xuyên nổi lên, dù sao cái này rất cổ quái, đồng thời cũng là cho Thánh vương bọn hắn bốn vị bất hủ chi vương một bộ mặt. Nhưng giờ phút này vậy mà cuối cùng quyết định người đều là Mạnh Xuyên cái này chí tôn, cái này để cho người ta không nghĩ ra. Mà đối với Thánh Vương bọn hắn hỏi thăm, Mạnh Xuyên nghĩ đều không nghĩ nhiều liền gật đầu đây là chuyện tốt ta, vì cái gì không đồng ý, tấu chương xong, chương 1554, trao đổi. Chương 1554, trao đổi. Tiến tiên vực tốt, Cửu Thiên Thập Địa đều muốn lâm vào mạt pháp thời đại, không tiến tiên vực ở lại chỗ này làm gì? Cùng mạt pháp thời đại Cửu Thiên Thập Địa cùng chết, sau đó ngàn năm vạn năm về sau, toàn bộ hóa thành bạch cốt, hồn về Cửu Thiên Thập Địa sao? Cái này thực sự không cần. Tiến tiên vực một chuyện, Mạnh Xuyên đối với cái này hoàn toàn không có ý kiến gì. Dù sao tiến tiên vực cũng là cố định quy tích đồng thời ở trong mắt Mạnh Xuyên, tiên vực cùng Cửu Thiên Thập Địa giới hạn cũng không phải là rất rõ ràng đối nhân đạo tu sĩ tới nói, đây là hai cái thế giới hoàn toàn khác biệt, đi đến mặt khác một giới, khả năng này liền cả một đời cũng không thể trở về. Có thể đối tiên đạo tu sĩ tới nói, chỉ cần tiên vực không kín bế lại môn, lui tới vẫn là rất thuận tiện đối tiên vương tới nói, chỉ cần nguyện ý, bây giờ tại Cửu Thiên Thập Địa, một giây sau liền có thể xuất hiện tại tiên vực đối chuẩn tiên đế tới nói, cái gì tiên vực Cửu Thiên Thập Địa, không đều là một mảnh giới vực cát tựa như Cửu Thiên Thập Địa trời và đất phân chia đồng dạng. Tiến vào tiên vực, mặc dù nhân tài trôi mất, nhưng đôi này Cửu Thiên Thập Địa người mà nói đích thật là một chuyện tốt đồng thời, tiên vực cũng có thể cho những cái kia thiên kiêu cung cấp tốt hơn tu luyện hoàn cảnh. Tiến tiên vực một chuyện, ngoại trừ cần rời đi cố hương điểm này, cái khác liền không có cái gì chỗ xấu. Tiên vực mặc dù là muốn Cửu Thiên Thập Địa nhân tài, nhưng ở chuyện này thật là đến giúp Cửu Thiên Thập Địa, điểm này không thể phủ nhận động lòng người cả đời này, không luôn luôn đang không ngừng rời đi sao? Trưởng thành theo tuổi tác, không thể không rời đi một nơi nào đó, rời đi người nào đó. Một lần lại một lần rời đi, cũng là một lần lại một lần trưởng thành. Tiến vào tiên vực, không phải cũng chính là khác loại phi thăng. Thánh đạo huynh bọn hắn cũng có thể tiến vào tiên vực, không cần thiết tử thủ Cửu Thiên Thập Địa. Mạnh Xuyên nói ra. Thiên địa tuần hoàn, thời đại luân chuyển, đại đạo chân lý vậy, không cần đi vi phạm. Huy hoàng sáng lạn về sau thung lũng cũng không phải là kết thúc, ngược lại là lần tiếp theo huy hoàng khúc nhạc dạo. Không có lần này mạt pháp thời đại, hậu thế làm sao lại xuất hiện đế tôn, bất tử thiên hoàng, ngoan nhân, vô thủy, thanh đế những này người kinh tài tuyệt diễn đâu? Càng đừng đề cập Diệp Phàm. Nghe Mạnh Xuyên, tiên vực chư vương trong lòng yên lặng gật đầu. Nói tước dầu ăn lê. Kỳ thật tại những này tiên vương trong mắt, một số người mới, nói rất trọng yếu, cũng chưa chắc. Chẳng qua là tiện tay mà làm thôi. Nếu không phải Cửu Thiên Thập Địa giờ phút này có 4 vị tiên vương, bọn hắn cũng sẽ không lộ diện. Đến lúc đó, tiến vào tiên vực về sau có thể tự khai vũ trụ, dung nạp Cửu Thiên Thập Địa tu sĩ, để bọn hắn còn giống tại Cửu Thiên Thập Địa đồng dạng. Mạnh Xuyên nói tiếp, lời này để tiên vực chư vương không muốn. Mặc dù bọn hắn không phải phi thường trọng thị mấy người này mới, tiện tay vì đó thôi. Nhưng bọn hắn đều mở ra tiên vực, cũng phải có chút thu hoạch mới được a, tốt xấu xuất tràng phí cũng phải cấp một cái đi. Nếu thật là để Thánh Vương bọn hắn đem Cửu Thiên Thập Địa thiên kiêu toàn bộ nhận được bọn hắn tương lai thống trị trong vũ trụ, vậy bọn hắn chẳng phải không chiếm được bất cứ thứ gì? Tương lai, tiên vực bên trong liền sẽ quật khởi một phương lấy Cửu Thiên Thập Địa tu sĩ làm cơ sở thế lực, đây không phải ngược lại cùng bọn hắn tranh tài nguyên nha. Cửu Thiên Thập Địa người một mực tập hợp một chỗ, không có người gia nhập tiên vực có từ lâu thế lực, đây chẳng phải là bạch bạch hưởng thụ tiên vực tài nguyên mà không làm ra công hiến. Cái này không được. Bọn hắn không phải không thể không cần, nhưng không thể không cấp, cái này liên quan đến mặt mũi. Mấy vị đạo hữu, tiên vực truyền thừa đông đảo, người giới tu sĩ nhập tiên vực về sau, cũng làm du lịch tiên vực, không chịu nhận cùng truyền thừa, dạng này đối sự phát triển của tương lai có lẽ càng có lợi hơn. Có tiên vương nguyện chuyển nói, ấy nấy nghĩ tất cả mọi người đã hiểu. Không chịu nhận cùng truyền thừa, đó là đương nhiên muốn gia nhập cái khác đạo thống. Đồng thời, tại Cửu Thiên Thập Địa có một ít đạo thống cùng tiên vực có thiên ti vạn lũ liên hệ, về sau trở về tiên vực cũng là chuyện đương nhiên. Ý của các ngươi ta hiểu. Mạnh Xuyên gật đầu. Tiên vực rộng lớn, trời cao đất xa, truyền thừa và cổ, đối bọn hắn hoàn toàn chính xác có trợ giúp rất lớn. Chờ đến mở ra tiên vực ngày đó, để bọn hắn tự do lựa chọn đi, gia nhập tiên vực đạo thống, hoặc là tiếp tục đi theo thánh đạo huynh bọn hắn. Tiên vực chư vương nghe Mạnh Xuyên, không có nhiều do dự sẽ đồng ý, bất quá là vấn đề mặt mũi thôi. Hiện tại mặt mũi có, loại chuyện nhỏ nhặt này không đáng bọn hắn lại nhiều dây dưa. Tất cả mọi người là tiên vương, mặc dù thông thả, nhưng cũng không trở thành đối với chuyện như thế này xoắn xuýt, tranh cái mặt đỏ tới mang tai. Tiên vực chư vương không có ý kiến, kia Mạnh Xuyên bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến. Dù sao Tần Hạo, Thập Quan Vương những người này khẳng định là sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Dù là những người này gia nhập tiên vực đạo thống, cũng không có khả năng quên bọn hắn dễ. Mạnh Xuyên đưa ra yêu cầu này cũng không phải vì cùng tiên vực cấp người, những cái kia thiên kiêu đi nơi nào Mạnh Xuyên đều không ngại. Mạnh Xuyên chỉ là muốn chiếu cố một chút cái thế thiên kiêu bên ngoài, tiến vào tiên vực người. Ban Vương bọn hắn đã để cái này hợp tác, vậy khẳng định không thể chỉ muốn thiên kiêu, bình thường tu sĩ cũng muốn tiếp nhận một nhóm. Thiên kiêu đi nơi nào đều có thể lẫn vào mở, nhưng bình thường tu sĩ không được. Một mạch tiến vào tiên vực về sau, nhận lấy đãi ngộ có thể nghĩ. Dù sao bọn hắn đến từ Cửu Thiên Thập Địa dạng này, Man Hoàng chi địa vẫn là đi tị nạn. Tại cao tầng xem ra đây là hợp tác, nhưng tại tiên vực người xem ra, đây chính là nạn dân. Nhận đãi ngộ không có tốt bao nhiêu chính là. Mạnh Xuyên đưa ra điều kiện như vậy, cũng coi là đối những cái kia tương lai tiến tiên vực người một loại che chở đi. Ngoại trừ lượng giới hợp tác sự tình bên ngoài, chúng ta còn có một cái việc tư, muốn cùng mấy vị đạo hữu thương lượng một chút. Ngao Thịnh Tiên Vương đột nhiên nói chuyện. Chuyện gì? Ngao Thịnh đạo hữu nói thẳng là được. Thánh Vương nói, trước đây không lâu, chúng ta tại tiên vực cảm ứng được một đạo khí cơ, bao trùm gần phân nửa tiên vực. Thiên cơ hiển hóa phía dưới để cho chúng ta minh tất, là Cửu Thiên Thập Địa có đạo hữu luyện chế được có thể tạo được khởi tử hồi sinh hiệu quả đan dược. Không biết việc này phải chăng làm thật. Nếu là thật sự, vậy nhưng không bỏ những thứ yêu thích, để cho chúng ta trao đổi mấy quả. Nói đến khởi tử hồi sinh đan về sau, tiên vực chư vương con mắt đều phát sáng lên, thần sắc sốt ruột. Loại đan dược này chính là cái mạng thứ hai. Nhất là tại đại thanh toán sắp xảy ra, hắc ám náo động sắp buộc phát tình huống dưới, loại đan dược này giá trị thì càng kinh người. Vô giới chi bảo, Thiên Vương đỏ mắt. Không phải chỉ có Cựu Thiên Thập Địa sẽ tao ngộ thanh toán cùng Hắc Ám náo động. Lần này Hắc Ám náo động là tác động đến toàn bộ giới hải, dù ai cũng không cách nào không đếm xỉa đến. Tại dạng này nguy cơ dưới, Thiên Vương đều có vẫn lạc nguy cơ, nếu là có thể nhiều một viên khởi tử hồi sinh đan, cái kia có thể nói ổn. Các ngươi cảm ứng được không sai? Mạnh Xuyên gật đầu, ta đích xác là luyện ra như thế đan dược. Lời này lập tức xung kích đến Tiên vực Chư Vương. Cái này Chí Tôn đang nói cái gì? Hắn luyện ra khởi tử hồi sinh đan. Đây quả thực là Thiên Phương dạ đàm. Tiên vực Chư Vương đều cảm thấy là đang đùa bọn hắn. Mấy vị đạo hữu không phải là đang đùa bỡn chúng ta hay sao? Nguyên Sơ Tiên Vương thanh âm bên trong có bất mãn. Một vị Chí Tôn luyện ra như thế tuyệt thế cổ đan, tuyệt đối không có khả năng. Đích thật là Nguyên đạo huynh luyện ra phục sinh cổ đan. Thánh Vương chen vào nói, vì Mạnh Xuyên học thuộc lòng, ba người chúng ta có thể trở về cũng là nhờ vào Nguyên đạo huynh cổ đan. Thiên Hạ đệ nhị nói. Hoàng đạo tiên kim đạo nhân cùng lão thiên giác kiến nhẹ gật đầu. Cái này khiến Tiên vực Chư Vương trong lòng có chút lộn xộn, đây là có chuyện gì? Mạnh Xuyên lắc đầu, lấy ra một viên đan dược lung lay đưa tới Tiên vực Chư Vương sốt ruột ánh mắt, chính là cái này vị. Đan dược này đúng là ta luyện được, coi như mấy vị không tin, ta cũng không cần thiết hướng mấy vị chứng minh cái gì. Muốn trao đổi cũng được. Mạnh Xuyên nhìn xem Tiên vực Chư Vương, chậm ung dung nói ra. Bất quá chỉ cần đồng giá trao đổi, cũng chính là muốn xuất ra cùng cổ đan giá trị ngang nhau bảo vật đến. Mạnh Xuyên một lò luyện ra thật nhiều đan dược, hắn cũng dùng không hết, trao đổi cũng không có vấn đề, đồng thời, đan dược này trên tay Mạnh Xuyên, càng đi về phía sau, liền càng vô dụng đến chuẩn tiên đế, thậm chí tiên đế, Mạnh Xuyên không cần đan dược này liền có thể làm được những chuyện tương tự. Lưu cho Thạch Hạo cũng giống như vậy, Thạch Hạo tiến bộ cũng quá nhanh. Còn có đan dược này tính hạn chế kỳ thật rất lớn, muốn thành công phục sinh, cần bảo lưu lấy nục thân hoặc là mảnh vỡ nguyên thần. Không thể từ không sinh có, chống giống phục sinh một người. Mà Mạnh Xuyên, nhưng khó đến Tiên vực Chư Vương, tấu chương xong, chương 1555, tổ tế linh để cho ta hướng các ngươi vào an. Chương 1555, tổ tế linh để cho ta hướng các ngươi vào an. Tiên vực Chư Vương đang suy tư, nên lấy cái gì ra trao đổi. Ngay từ đầu bọn hắn một số người chuẩn bị lấy mạnh nhất yếu, tùy tiện cho ít đồ liền đem phục sinh cổ đan trao đổi tới. Trong trận cấp đoạt ngược lại không đến nỗi, dù sao cũng là đồng cấp tồn tại, bọn hắn cũng phải lập cái đền thờ. Nhưng công bằng giao dịch vậy liền không ai có thể nói tới ra cái gì. Bọn hắn Chư Vương hạ giới, cá biệt Tiên Vương tại trước mặt bọn hắn căn bản lật không nổi sóng gió gì tới. Cầm tiến Tiên vực một chuyện thẻ một thẻ, liền phải ngoan ngoãn phục nhuyễn. Không sai, ngay từ đầu bộ phận Tiên Vương trong lòng là nghĩ đến lấy tiếp nhận Cửu Thiên Thập Địa người tiến vào Tiên vực làm điều kiện, đem đổi lấy cổ đan. Lấy bọn hắn đối Cửu Thiên Thập Địa Tiên Vương hiểu rõ, là rất quan tâm Cửu Thiên Thập Địa cùng cái này một giới chúng sinh, có rất lớn xác suất sẽ đồng ý, nếu như không đồng ý, không nguyện ý trao đổi đan dược, kia Tiên vực cũng liền đừng nghĩ tiến vào, lưu tại Cửu Thiên Thập Địa chờ lấy mạt pháp thời đại giáng lâm, sau đó chết già đi. So với khởi tử hồi sinh đan, Cửu Thiên Thập Địa những này tiên tiêu tại Tiên vực Chư Vương trong mắt, cái gì cũng không phải. Chưa trưởng thành lên tiên tiêu, cũng chỉ là tiên tiêu. Vừa rồi kia hợp tác chi ngôn, bất quá là lâm thời thay đổi chủ ý thôi, để tỏ lòng nhất định thành ý, thậm chí bọn hắn còn có đến tiếp sau kế hoạch, nếu như giao dịch thất bại, bọn hắn liền sẽ rời đi, sẽ không trắng trợn cắt đoạn. Nhưng có thể hay không ngầm đoạn, vậy liền nói không chính xác. Nhưng về sau phát hiện Cửu Thiên Thập Địa có 4 vị tiên vương, bọn hắn cũng liền bỏ đi quyết định này. Số lượng này tiên vương, không phải bọn hắn có thể tùy ý nắm. 4 vị tiên vương, phân lượng vẫn là có đủ, lại thêm Tiên vực Chư Vương có bộ phận trước kia còn cùng bọn hắn giao hảo. Hiện tại xuống lại, kia phần giao tình tự nhiên cũng liền kéo dài. Một vị tiên vương sẽ không có người can thiệp vào, nhiều nhất hắc đệm, dù sao đều là tại tiên vực lẫn vào. Nhưng 4 vị tiên vương tình huống kia liền không đồng dạng. Nội bộ bọn họ đều không phải là mặt trận thống nhất, tiên vực phe phái tranh đấu cũng là hết sức rõ ràng. Những chuyện này tiên vương đều không có lẫn nhau thương lượng qua, nhưng ý nghĩ trong lòng chuyển biến phương hướng đại khái đều nhất trí đương nhiên, cũng không phải là tất cả tiên vương ngay từ đầu đều là ôm ác ý mà tới. Có chút tiên vương ngay từ đầu cũng liền dự định công bằng giao dịch, đổi không đến, kia thật đáng tiếc, nhưng cũng không có biện pháp. Thì như bản vương, đạo hữu cái yêu cầu, thế nhưng là làm khó chúng ta. Bản vương nói ra, khởi tử hồi sinh đan, nói là vô giới chi bảo cũng không đủ, cùng nó giá trị bằng nhau chi vật, thực sự khó tìm. Một viên khởi tử hồi sinh đan, trình độ nào đó đối tiên vương tới nói chính là một cái mạng. Không cần đến thời điểm, nó chính là một cái bài trí, cái gì cũng chỗ cũng không có. Dùng đến thời điểm, kia thật là bất kỳ vật gì cũng không sánh nổi. Thiên vương mệnh chân quý cỡ nào? Căn bản không có thứ gì có thể đổi để bọn hắn cầm một kiện cùng bọn hắn tính mệnh bằng nhau bảo vật, đó căn bản không có khả năng. Cái này kịch bản phát triển không đúng. Mạnh Xuyên nghe bản vương, nhịn không được ở trong lòng nhà rãnh. Hắn một cái chí tôn dám ở chỗ này đưa yêu cầu, muốn Chư Vương cầm đồ vật cùng hắn trao đổi đây không phải không cho Chư Vương mặt mũi sao? Tiên vực Chư Vương không nên trực tiếp vỗ bàn lên, hô to nho nhỏ chí tôn cũng dám làm cản. Hôm nay cái này cổ đan ngươi cho cũng phải cho, không cho cũng phải cho. Sau đó liền muốn đối với hắn dùng sức mạnh, Mạnh Xuyên chỉ có thể bị ép phản kích, nhỏ dương thân thủ, lại một lần nữa biểu hiện ra biên hoàng đế quan lúc lực lượng. Các ngươi hiện tại một bộ rất dễ nói chuyện dáng vẻ, để cho ta rất khó đánh các ngươi mà ta cảm thấy có thể là được. Mạnh Xuyên mỉm cười, trong lòng mặc dù nhà rãnh, nhưng thái độ đối với bản vương không tệ. Dù sao đan phương nghiêm chỉnh mà nói, vẫn là từ người ta nơi này tới, đồng thời bản vương tại nguyên kịch bản bên trong cũng phi thường chiếu cố Thạch Hạo. Những chuyện kia có thể nói còn chưa có xảy ra, nhưng cũng có thể nói đã phát sinh, đối với cái này khắc Mạnh Xuyên tới nói, bản vương chiếu cố Thạch Hạo tự nhiên là còn chưa có xảy ra sự tình. Nhưng đối với Giả Thiên thời đại tới nói, kia hết thảy đều là đã phát sinh sự tình. Tại tiên đế Thạch Hạo trên thân, những chuyện này đều đã trải qua, đây đều là bằng hữu của hắn, người dẫn đường, tiền bối. Dù là loạn cổ kỷ nguyên bởi vì Mạnh Xuyên loạn nhập, rất nhiều chuyện trở nên hoàn toàn thay đổi, lịch sử đại biến. nhưng tiên đế Thạch Hạo y nguyên nhớ kỹ không có Mạnh Xuyên lúc hắn trưởng thành kinh lịch. Có thể nói như vậy, Mạnh Xuyên đi vào loạn cổ kỷ nguyên sau đưa đến cải biến là chân thật. Nhưng đối tiên đế Thạch Hạo tới nói, sự tình trước kia cũng là không giả. Mọi việc đều hư, ảo ảnh trong mơ, duy đế giả vĩnh hằng. Cho nên Mạnh Xuyên đối với những này nguyên kịch bản Trung Hoa Thạch Hạo là cùng một bọn người, từ trước đến nay thái độ đều là không tệ. Dù sao đều là người một nhà. Mạnh Xuyên muốn cầu hạ thấp, cũng là cho Trư Vương một chút hy vọng. Cho ta ngẫm lại, hy vọng có thể cùng đạo hữu hoàn thành giao dịch. Bàn Vương nói. Hắn đã lặng yên đổi giọng, xưng Mạnh Xuyên vì đạo hữu. Không phải là bởi vì Bàn Vương không có giá đỡ, mà là bởi vì tại bọn hắn giáng lâm trong khoảng thời gian này, bọn hắn từ thiên địa pháp tắc bên trong đạt được một chút tin tức. Trước mắt cái này Chí Tôn, trước đây không lâu từng ở ngoài thành cùng Bất Hủ Chi Vương rằng có qua, hư hư thực thực cũng là tiên vương. Lại, Mạnh Xuyên tại Nguyên Thủy Đế thành luyện đan lúc lạc ấn cũng bị bọn hắn phát giác đối mặt như thế đang kiếp mà nhẹ nhàng thoải mái, nhất định là tiên vương không thể nghi ngờ. Bọn hắn cũng không thể biết càng nhiều tin tức, dù sao Mạnh Xuyên xuất thủ, hỗn loạn thiên cơ, xóa đi hết thể nhân quả. Nhưng một chút thứ căn bản vẫn là nhìn ra tới đây mới là bọn hắn đổi giọng nguyên nhân, đồng thời bọn hắn cũng phi thường dễ dàng liền tiếp nhận đáp án này. Một cái Chí Tôn là bốn vị tiên vương người nói chuyện, có thể luyện ra phục sinh cổ đan, cái này phi thường không thể tưởng tượng nổi, không thể tiếp nhận. Nhưng khi cái này Chí Tôn đổi thành tiên vương về sau, vậy bọn hắn cũng rất dễ dàng tiếp nhận. Về phần Mạnh Xuyên biểu hiện ra Chí Tôn tu vi, tại tiên vực chư vương xem ra, có thể là cái gì cường giả đặc biệt đam mê đi. Cường giả có mình đặc biệt đam mê, cái này cũng không hiếm lạ, ẩn giấu tu vi còn khá tốt đam mê đâu. Táng Vương nhóm thích đi ngủ, không phải cũng là một loại đam mê a? Các ngươi là Ngao Thịnh, Thái Thủy, Nguyên Sơ ba vị đạo hữu a? Mạnh Xuyên đột nhiên nói. Ngao Thịnh nhìn xem Mạnh Xuyên, nhẹ gật đầu. Ba vị đạo hữu thật sự là tài hoa xuất chúng. Mạnh Xuyên khích lệ nói, ta có một người bạn thế nhưng là một mực ghi nhớ lấy ba vị đạo hữu, nói về sau muốn đi tìm ba vị đạo hữu ôn chuyện đâu. Còn để cho ta nhìn thấy ba vị đạo hữu về sau, hướng ba vị đạo hữu vẫn ăn đâu. Chư Vương ghé mắt, không biết Mạnh Xuyên là có ý gì. Chẳng lẽ là bởi vì hắn có bằng hữu cùng Ngao Thịnh bọn hắn quen biết, cho nên muốn cho Ngao Thịnh bọn hắn đánh gãy. Ồ. Ngao Thịnh nói ra, chúng ta cùng đạo hữu ở giữa lại còn có như thế duyên phận. Không biết đạo hữu vị bằng hữu nào là ai? Tiên cổ Tổ Tế Linh. Mạnh Xuyên trên mặt sán lạn tiêu dung, ba vị đạo hữu hẳn còn nhớ a. Tổ Tế Linh thế nhưng là vẫn luôn nghĩ đến nhà bái phòng ba vị đạo hữu. Bầu không khí đột nhiên cứng đờ. Ngao Thịnh ba người sắc mặt cấp tốc lạnh xuống, cái khác tiên vương thì là sắc mặt cổ quái nhìn xem ba người. Những này tiên vương nhớ kỹ, tiên cổ đại chiến kết thúc, Tổ Tế Linh từ dị vực giết trở lại đến về sau, giống như chính là ba người bọn hắn ra tay với Tổ Tế Linh. Chuyện gì xảy ra? Thiên Hạ đệ nhất thoáng có chút nghi hoặc. Hắn cùng Hoàng Đạo Tiên Kim đạo nhân còn không biết Liêu Thần sự tình, dù sao vừa mới phục sinh. Tổ Tế Linh còn sống. Ngao Thịnh lạnh lùng nói ra. Vốn cho rằng sớm đã mất đi, nhờ các người ba cái phúc, nàng niết bàn. Mạnh Xuyên nhìn chằm chằm Ngao Thịnh ba người. Cái khác tiên vương bọn hắn nghĩ không sai, Mạnh Xuyên đích thật là muốn cho ba người này đánh gãy. Bất quá là đánh gãy xương, trả lại cho đánh gãy. Ngươi muốn như thế nào? Thái Thủy Tiên Vương nói. Ta hiện tại không muốn như thế nào, về sau tự sẽ có người đến nhà bái phỏng. Mạnh Xuyên lắc đầu. Ba người này còn hữu dụng, Mạnh Xuyên tạm thời không muốn ra tay với bọn họ, đến làm cho bọn hắn phát huy nhiệt lượng thừa. Về phần ba người này dùng tại ai trên thân? Dù sao không phải Mạnh Xuyên. Tùy thời xin lợi. Nguyên Sơ Tiên Vương rất lạnh lùng. Nói đều nói đến đây cái phân thượng, ba người bọn hắn đương nhiên minh bạch Mạnh Xuyên ý tứ đều chuyển ra Tổ Tế Linh, chính là để bọn hắn cút nhanh lên. Tiên vực thánh khiết, có lẽ chúng ta nên một lần nữa cân nhắc phải chăng muốn tiếp nhận ô với người. Ngao Thịnh mắt lộ hàn quang. Tiên vực nhà ngươi mở, một mình ngươi định đoạt. Mạnh Xuyên không để ý Ngao Thịnh Tam Vương nhìn cái khác tiên vương một chút, phát hiện đều là giữ im lặng, cũng không muốn trộn rộn việc này, đây là Ngao Thịnh bọn hắn nhân quả, bọn hắn đầu góc nước vào mới có thể chủ động nhúng tay. Hừ. Ngao Thịnh hừ lạnh một tiếng, pháp tướng tán đi, mặt khác hai vương theo sát phía sau. Không có nói chuyện, tấu chương xong, chương 1556, đoàn C. Chương 1556, đoàn C. Ngao Thịnh Tam Vương nén giận mà đi, để trong này có chút kẻ ngắt. Vẫn là Bàn Vương chủ động nói chuyện, phá vỡ cái này có chút không khí ngột ngạt phân. Tổ Tế Linh đạo hữu niết bàn rồi. Đúng. Mạnh Xuyên gật đầu, lúc trước nàng cũng không vấn lạc, lưu lạc bắt vực về sau thành công niết bàn, chỉ bất quá bây giờ không tại Cửu Thiên thập địa. Chờ Liêu Thần lại xuất hiện lúc, cũng liền trở về ngày xưa phong thái rồi. Thành công đổi kịp thần tượng của nàng Tổ Tế Linh. Buồn cười gì và gờ. Chơi không tuyệt đường người. Bàn Vương cảm thán, có thể nhìn ra được, đối với Liêu Thần còn sống tin tức này, hắn là tương đối cao hứng. Hắn cùng Cửu Thiên thập địa chư vương quan hệ không tệ, cùng Liêu Thần cũng có thể được xưng tụng là bằng hữu. Có lẽ là bởi vì hai người này đều là thực vật thành đạo nguyên nhân, trao đổi lẫn nhau có thể cho đối phương càng lớn linh cảm. Liêu Thần không cần nói, hắn bản thể chính là một gốc Liêu Thần đương nhiên, khẳng định không phải bình thường ven đường khắp nơi có thể thấy được loại kia cây liễu. Bàn Vương thì là bàn đạo thụ thông linh hóa hình, sau đó thành đạo, rất là bất phàm. Vô luận là Liêu Thần, vẫn là Bàn Vương, hắn theo hầu đều cùng loại với tiên tiên linh căn. Mà cái khác tiên vương giờ phút này trong lòng thì là nghĩ đến chuyện khác. Hiện tại Cửu Thiên thập địa liền có 5 vị tiên vương, tăng thêm không có chết đi, niết bàn thành công Tổ Tế Linh, đó chính là 6 vị tiên vương, đây là một cỗ sức mạnh rất khủng bố. Mặc dù vẫn là không bằng Cửu Thiên thập địa đỉnh phong lúc, dù sao tiên cổ kỷ nguyên Cửu Thiên thập địa thế nhưng là có 2 chữ số tiên vương. Nhưng 6 vị tiên vương cũng là một cỗ lực lượng vô cùng cường đại. Tiêu Ngao Thịnh ba vị đạo hữu, năm đó sự tình, các ngươi hẳn là cũng có hiểu biết. Mạnh Xuyên nói ra, kia là thiên đại nhân quả, không phải tùy tiện có thể hóa giải. Tiên vực chư vương gật đầu, hoàn toàn chính xác. Thừa dịp hắn suy yếu, đối một vị tiên vương xuất thủ, muốn đem nàng mang đi, nhìn trộm đạo quả, đây là tử thủ. Căn bản không có thể hóa giải tính, dù là Liêu Thần biểu thị không truy cứu, Ngao Thịnh ba người đều sẽ một mực ghi nhớ lấy việc này. Sau đó có cơ hội, lần thứ hai thống hạ sát thủ lúc bọn hắn sẽ không do dự. Dạng này nhân quả quá lớn, không giải quyết triệt để, bọn hắn đều không an tâm. Cho nên chuyện này, chúng ta ai cũng không còn được. Mấy vị đạo hữu vẫn là suy nghĩ một chút, lấy cái gì đem đổi lấy cổ đàn đi. Chỉ cần ta cho rằng phù hợp liền có thể, coi như kết giao bằng hữu. Đương nhiên, lời tuy như thế, nhưng cũng không thể tùy tiện cầm một vật đến lừa gạt Mạnh Xuyên. Không phải nói cũng không phải là kết giao bằng hữu, mà là kết cái cửu nhân. Nói đến đây, Tiên vực chư vương cũng không còn quan tâm Ngao Thịnh bọn hắn. Dù sao việc này bọn hắn cũng không còn được, cũng cùng bọn hắn không có quan hệ. Năm đó chủ động ra tay với tổ tế linh, nên nghĩ tới khả năng phát sinh hết thảy hậu quả. Cùng một vị tiên vương kết xuống lớn như thế nhân quả, cái này cũng không sáng suốt. Nhưng đã làm, vậy bây giờ cũng trách bất chấp mọi thứ người. Suy tư một hồi, Tiên vực chư vương nhao nhao mở ra điều kiện của mình, để cầu đả động Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên đó có thể thấy được, bọn hắn thật là đem áp đáy hòm đồ tốt cho lấy ra. Nếu như có thể đổi khởi tử hồi sinh đan, vô luận bỏ ra cái giá gì, đều là không lỗ. Có thể nói như vậy, ngoại trừ tiên vương khí cùng bọn hắn bản thân, cái khác đều có thể cầm trao đổi. Dù là trường sinh tiên dược đều được. Dù sao trường sinh tiên dược cũng là có phân chia cao thấp, loại kia có thể đối tiên vương cũng đưa đến tác dụng trường sinh tiên dược phi thường thưa thớt, bọn hắn cũng không có. Trong tay bọn họ trường sinh tiên dược cũng chính là có thể đối chân tiên hữu dụng cái kia cấp bậc, cho không thiệt thòi ách, bản vương bản đạo thụ không được, kia là bản thể của hắn, không thể cho. Bản vương là bản đạo thụ thành đạo, nhưng hắn thành đạo về sau, bản đạo thụ cũng không có biến mất. Không phải, bản vương mỗi qua một đoạn thời gian liền muốn triệu khai bản đạo đại hội bản đạo từ đâu tới đây? Mạnh Xuyên từng cái dò xét tiên vực chư vương xuất ra đồ vật, cuối cùng cũng liền cùng ba vị tiên vương làm một cái trao đổi. Bản vương tự nhiên là một trong số đó. Chỉ cần hắn xuất ra đồ vật không phải quá kém, không phải nghĩ đến lừa gạt Mạnh Xuyên, kia Mạnh Xuyên liền sẽ cùng hắn trao đổi. Về phần cái khác hai vị tiên vương, đó là bọn họ dùng để trao đổi bảo vật hoàn toàn chính xác chân quý, để Mạnh Xuyên đều có trước mắt sáng lên cảm giác. Có lẽ Mạnh Xuyên không cần đến, nhưng đích thật là tuyệt thế kỳ chân, có phi thường đặc biệt tác dụng, tại một ít thời điểm, tại một ít người trong tay, có thể phát huy nghịch thiên tác dụng. Khởi tử hồi sinh đan Mạnh Xuyên không phải cũng không cần đến a, đạt được khởi tử hồi sinh đan ba vị tiên vương, tự nhiên là vui sướng trong lòng vô cùng, điều này đại biểu lấy bọn hắn ở sau đó đại thanh toán cùng hắc ám náo động bên trong, sinh mệnh có bảo hộ, lực lượng đều đủ rất nhiều. Không có trao đổi thành công tiên vương tự nhiên là có chút thất vọng, bất quá cũng không có người cảm thấy có tấm màn đen. Ban vương nếu là nói hay là bởi vì cùng những người này giao tình không tệ mà đạt được chiếu cố, kia cái khác hai cái tiên vương nhưng cùng Cửu Thiên Thập Địa không có bao nhiêu quan hệ. Nguyên kịch bản bên trong bọn hắn ngay cả mặt đều không có lộ. Chỉ là bởi vì bọn hắn lấy ra đồ vật là thật vậy không tệ đều là tiên vương, bảo vật tốt xấu điểm này bọn hắn vẫn là có thể nhìn ra được. Cho dù là bản vương bảo vật, đều không thể so với cái khác không được tuyển người chênh lệch. Không ai có thể đối với cái này nói cái gì đạt được khởi tử hồi sinh đan về sau, ba vị này tiên vương hiển nhiên là đối Mạnh Xuyên hảo cảm tăng nhiều. Nếu đang có chuyện tình, tại Mạnh Xuyên bọn hắn còn sống tình huống dưới, tuyệt đối là sẽ đại lực ủng hộ. Đa tạ đạo hữu thành toàn. Bản vương cảm kích nói, ta cũng đã nhận được muốn đồ vật. Mạnh Xuyên cười cười, nhìn về phía cái khác tiên vương. Các vị đạo hữu cũng không cần thất vọng, về sau nếu là có cơ hội còn có thể tới tìm ta. Ta tùy thời hoan nghênh các vị. Lời này để cái khác tiên vương hai mắt tỏa sáng, cái này tình cảm tốt. Sau khi trở về tìm xem bảo vật, nói không chừng liền có thể thành công đâu. Đạo hữu khẳng khái. Chư vương khen. Mạnh Xuyên cười cười. Mấy cái khởi tử hồi sinh đang thôi, Mạnh Xuyên nơi này còn thừa lại một chút, đồng thời tương lai không có gì bất ngờ xảy ra, Thạch Hạo sẽ còn khai lò luyện loại đan dược này, một lò cũng có thể luyện ra gần 10 cái. Có thể nói đan dược này căn bản liền sẽ không thiếu. Mấy vị đạo hữu yên tâm chờ chúng ta sau khi trở về, liền lập tức bắt đầu tiếp dẫn Cửu Thiên Thập Địa người. Đạt được cổ đan một vị tiên vương cam kết, không nói đem Cửu Thiên Thập Địa tất cả mọi người tiếp dẫn tiến tiên vực, cũng sẽ không thiếu. Cho chỗ tốt, lập tức liền bắt đầu tỏ thái độ. Cái này thái độ, đúng chỗ. Cái khác tiên vương cũng nhao nhao đem việc này đồng ý tiên vực rộng rãi, tiếp dẫn một nhóm người hoàn toàn không có vấn đề, giống như giọt nước vào biển đồng dạng phổ thông. Huống chi Mạnh Xuyên cái này, năm vị tiên vương tương lai cũng sẽ định cư tiên vực, mở vũ trụ, tiên vực cương vực ngược lại sẽ bị mở rộng. Vậy liên phiền phức các vị đạo hữu, không bằng năm vị đạo hữu trước cùng chúng ta cùng nhau trở về, đi tiên vực nhìn một chút, để cho chúng ta tận một tận tình địa chủ hữu nghị. Một vị tiên vương nói đây là muốn bắt đầu mời khách ăn cơm tiết tấu, đương nhiên sẽ không phát sinh nhận lấy làm trò chuyện như vậy. Lời này có lý, không bằng các vị đạo hữu trước cùng chúng ta cùng một chỗ về tiên vực, cũng có thể đem một ít chuyện định ra. Bàn vương phụ hòa nói. Mạnh Xuyên nhìn một chút thánh vương bọn hắn, suy nghĩ một chút, nói ra: ta đích xác có việc cần phải đi tiên vực một chuyến, đã như vậy, vậy liền thừa cơ hội này, mọi người cùng nhau đi một chuyến đi. Coi như Cửu Thiên Thập Địa đoàn xê. Mấy người đều lý giải Mạnh Xuyên trong miệng đoàn xê ý tứ. Đúng rồi, hỏi một chút Mạnh huynh cùng Vương huynh có đi hay không, nếu như đi, liền sớm làm quen một chút tiên vực sự vật, về sau thuận tiện quản hạt một phương. Thánh vương bọn hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy Mạnh Xuyên nói rất có lý. Mạnh Xuyên chân tiên đan còn không có cho người ta sử dụng đây, cho nên hiện tại Cửu Thiên Thập Địa vẫn là chỉ có hai cái này chân tiên. Chân tiên đan lúc nào đều có thể dùng, dùng cũng lập tức chân tiên. Nhưng phục đan trước đó, tốt nhất vẫn là đem tu vi của mình đẩy lên một cái bản thân thiên phú cực hạn. Tấu chương xong, chương 1557, lưu lại ta cô đơn một người thần thương. Chương 1557, lưu lại ta cô đơn một người thần thương. Mạnh Tiên Chính cùng Vương Trường Sinh tiếp vào mời về sau, vui vẻ đồng ý bây giờ Cửu Thiên Thập Địa không nói gối cao không lo, cũng có thể hòa bình một đoạn thời gian. Bọn hắn đối tiên vực cũng là cảm thấy rất hứng thú. Khi biết tương lai Cửu Thiên Thập Địa tu sĩ đem đại quy mô tiến vào tiên vực về sau, bọn hắn liền biết, tương lai trọng tâm sẽ chuyển hướng tiên vực, đến lúc đó bọn hắn cần đối mặt, cần xử lý sự tình liền có rất nhiều. Sớm đi tiên vực thích ứng một chút, cũng có chỗ tốt. Kim quang đại đạo hành không, chư vương đạp ở trên đại đạo, tiên môn mở rộng, chư vương cùng nhau tiến vào tiên vực. Cùng nên tiên vương. Thủ hộ tiên môn người cùng nhau hành lễ hô to, rất là kính sợ. Ngao Thịnh bọn hắn không có nhảy ra ngăn cản, lúc này nhảy ra nháo sự, đó chính là ngu ngốc đắc tội không chỉ là Mạnh Xuyên bọn hắn, còn có tiên vực chư vương. Là bọn hắn mời Mạnh Xuyên bọn hắn nhập tiên vực nhìn qua, kết quả nếu như bị người ngăn lại, đây không phải đánh tiên vực chư vương mặt. Mà tại Cửu Thiên Thập Địa Bế Quan Thạch Hạo cũng đã nhận được Mạnh Xuyên tin tức. Ta muốn đi tiên vực, Thánh Vương còn có Mạnh huynh bọn hắn cùng đi với ta, hy vọng ta trở về thời điểm có thể trông thấy ngươi đã tấn thăng chí tôn. Thạch Hạo trực tiếp từ bế quan bên trong bừng tỉnh, nhìn xem kia ngang qua thiên cùng, chí tôn đến Quý Kim Quang đại đạo có chút hâm mộ, đáng tiếc hắn chỉ là một cái chạm ngã tu sĩ. Yên tâm đi Mạnh thúc thúc, ngươi trở về về sau, ta nhất định sẽ làm cho ngươi giật nảy cả mình. Thạch Hạo nắm chặt lại nắm đấm, rất kiên định. Sau đó Thạch Hạo lại hai mắt nhắm nghiền, muốn tiếp tục xung quan. Nhưng một giây sau Thạch Hạo liền đột nhiên mở mắt ra. Vì cái gì có một loại dự cảm bất tường? Thạch Hạo tự nói, từ nơi sâu xa hắn có một loại cảm giác xấu. Thạch Hạo thôi diễn tiên cơ, muốn tìm căn nguyên tố nguyên. Thời gian dần trôi qua, Thạch Hạo sắc mặt thay đổi. Hắn biết chỗ nào xảy ra vấn đề. Thạch Hạo quay đầu, nhìn về phía một cái phương hướng, kia là tiên điện phương hướng. Mạnh Xuyên bọn hắn rời đi Cửu Thiên Thập Địa, đi hướng tiên vực, kia Cửu Thiên Thập Địa tiên đạo lực lượng, cũng chỉ thừa tiên điện tản tiên bọn hắn. Tản tiên tại chính thức chân tiên trước mặt không có bất kỳ cái gì mặt bài, nhưng tại thiên thượng thiên hạ không chân tiên tình huống dưới, tản tiên vậy coi như mặt bài mười phần. Vô địch. Mà Thạch Hạo trước đó mới cường thế đánh lên tiên điện, xưng tản tiên vì lão cậu, để hắn chờ đợi Thạch Hạo tới lấy hắn trên cổ đầu người. Nghĩ tới đây, Thạch Hạo lộn xộn, tê. Trước một khắc, hắn vẫn là Cửu Thiên Thập Địa mạnh nhất tiên nhị đại, hoành hành bá đạo không ai dám trêu chọc, cho dù là chỉ vào chân tiên cái mũi mắng, chân tiên cũng không dám phản bác. Cái này một giây, lại đột nhiên người cô đơn tại tiên đạo bối cảnh bên trên lẻ loi hiệu quả. Rời đi còn chưa tính, còn làm động tĩnh lớn như vậy ra, Cửu Thiên Thập Địa đều biết. Thật sự là nhân sinh vô thường, đại tràng bao ruột non a sự tình làm sao lại phát triển thành cái dạng này, đột nhiên đi tiên vực làm gì a dầu gì, đi thời điểm cũng phải đem ta cho mang lên a, ta cũng nghĩ đi tiên vực kiến thức một chút a. Hiện tại tốt, lưu lại ta cô đơn một người tại nguyên chỗ, thần thương. Hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì a. Thạch Hạo tự an ủi mình, Mạnh thúc thúc bọn hắn chỉ là đi tiên vực một chuyến, cũng không phải không trở lại. Ngao Lệnh lão cẩu nếu như dám ra tay với ta, hắn cũng không sống nổi. Ừm, sẽ không có vấn đề gì. Thạch Hạo hơi an lòng một chút, cảm thấy mình hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Hoàn toàn chính xác, Mạnh Xuyên bọn hắn chỉ là tạm thời rời đi Cựu Thiên Thập Địa, khẳng định sẽ trở lại. Tàn tiên chỉ cần không phải đầu góc xảy ra vấn đề, liền sẽ không đối Thạch Hạo động thủ. Thừa dịp Mạnh Xuyên bọn hắn rời đi đối Thạch Hạo động thủ chờ Mạnh Xuyên bọn hắn trở về, chẳng lẽ hắn còn có thể sống hay sao? Tàn tiên thật có phần này không sợ chết tâm khí, tiên cổ những năm cuối cũng sẽ không một mực núp ở phía sau phương, Thạch Hạo đi khiêu khích thời điểm, hắn cũng sẽ không lựa chọn nhường nhịn. Bất quá mặc dù đạo lý là như thế một cái đạo lý, Thạch Hạo vẫn là đổi một cái càng thêm an toàn địa phương xung quanh. Hắn hiện tại chỉ muốn tấn thăng chí tôn, cái khác đều không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn. Tiên điện lão cẩu, cắm tiêu ban đầu hàng người, không phải sợ hắn, chỉ là trước tha hắn một lần. Xem ra các vị đại nhân đàm lũng, đặt thành hợp tác. Tiên vực chân tiên nhìn xem kia dần dần biến mất kim quang đại đạo nói, các đại nhân đàm tốt, vậy kế tiếp chính là chúng ta làm việc thời điểm. Một vị khác chân tiên nói ra, sớm đi tuyển chọn ra có tư cách tiến vào tiên vực nhân tài đi, sau đó tiếp dẫn bọn hắn phi thăng tiên vực. Mặc dù mảnh này cổ giới đã từng huy hoàng qua, hiện tại cũng có 4 vị tiên vương trấn thủ, nhưng hoàn toàn chính xác không thích hợp tu luyện. Bọn hắn cũng không biết Mạnh Xuyên chân thực tình huống. Ừm, sớm đi làm xong, sớm đi trở về tiên vực. Tiên vực đám chân tiên rất nhanh liền làm ra quyết định. Trong đó một vị chân tiên còn cố ý cảnh cáo theo bọn hắn xuống tới tiên vực thiên tiêu. Ta mặc kệ các ngươi đi theo xuống tới là cái mục đích gì, nhưng không muốn làm quá phận. Nơi này là 4 vị tiên vương quê hương, giới này các đại nhân đã cùng tiên vực chư vương đặt thành chung nhận thức, làm quá phận, không ai có thể bảo trụ các ngươi. Đặc biệt là cùng tiên vương nhóm có quan hệ người, tuyệt đối không thể trêu chọc. Tiên vực chân tiên phát ra nghiêm khắc cảnh cáo. Hắn sợ những này thiên tiêu ỷ vào xuất thân của mình liền cao cao tại thượng, tại Cửu Thiên Thập Địa làm một chút gây tiên vương chán ghét sự tình, đó chính là muốn chết. Nếu là Cửu Thiên Thập Địa không có tiên đạo lĩnh vực cường giả, vậy dĩ nhiên là bọn hắn muốn làm sao thì làm vậy. Những này chân tiên tuyệt đối sẽ không cảnh cáo tiên vực tiên tiêu nhóm một câu, ngược lại sẽ còn bảo vệ cho hắn nhóm. Nhưng bây giờ khác biệt, dù là không phải tiên vực tiên vương, bọn hắn cũng muốn bảo trì kính sợ, đây chính là thế giới hiện thực. Tiên vực thiên tiêu tự nhiên là miệng đầy đáp ứng, cam đoan tuyệt đối không đi chủ động khiêu khích cùng tiên vương tương quan người. Về phần không liên hệ, không quá mức phận là được. Mà theo tiên vực sứ đoàn cùng Cửu Thiên Thập Địa tiếp xúc, tiên vực sắp mở, tiếp dẫn phi thăng một chuyện cũng đã nói dẫn nổ Cửu Thiên Thập Địa, để vô số người vì đó điên cuồng. Thiên tiên vực, Cửu Thiên Thập Địa đích xác rất ít người có thể cự tuyệt cái này dụ hoặc. Mà sau đó tiên vực sứ đoàn lại tuyên bố rất nhiều cái tin, tỉ như lượng giới tiên vương nhóm đã đạt thành hợp tác, tiến vào tiên vực danh ngạch có rất nhiều. Nếu là người mang vô địch cổ chủng, hoặc là tự thân có lóa mắt chiến tích, thực lực không kém hơn người mang vô địch cổ chủng tiên tiêu. Dạng này người thì là có thể mang rất nhiều người tiến vào tiên vực, là thuộc về tổng danh ngạch bên ngoài tư cách. Tiến vào tiên vực sau có thể lựa chọn gia nhập tiên vực từng cái thế lực, hoặc là tiếp tục đuổi theo bản giới tiên vương đại nhân. Về phần những cái kia trường sinh thế gia, trí cao giáo phái, đa số đều cùng tiên vực một chút đạo thống có nguồn gốc, tiến tiên vực tự nhiên là không cần nói nhiều. Những này cần thiết phải chú ý sự tình, tiên vực chân tiên đều thông qua có ở giữa phòng nhỏ truyền khắp Cửu Thiên Thập Địa, đây là tiên vương trước khi đi tự mình lời nhắn nhủ sự tình, bọn hắn không thể không chăm chú. Tại Cửu Thiên Thập Địa chúng sinh bởi vì tiên vực tin tức mà sôi trào thời điểm, tiên vực sứ đoàn cũng bị từ Cửu Thiên Thập Địa hiểu rõ tin tức mà kinh hãi, đầu tiên chính là có ở giữa phòng nhỏ tồn tại, để tiên vực sứ đoàn rất cảm thấy ngạc nhiên, cái này một giới lại còn có loại này thần kỳ đồ vật, đặc biệt là tại biết có ở giữa phòng nhỏ vận hành hình thức cùng nội tình về sau, bọn hắn bị kinh hãi. Hoàn chỉnh thập hung bảo thuật, chân tiên pháp, tiên vương pháp, ở chỗ này lại có minh xác thu hoạch đường tắt. Này làm sao cảm giác giống như là đi nhầm địa phương đồng dạng. Nơi này mới là tiên vực a. Tại lại biết được một chút tin tức về sau, những người này càng là triệt để mở bức. Nguyên đế trưởng diệt bất hủ chi vương. Nguyên đế độc thân tiến dị vực, cường thế lại lông tóc không hao tổn mang về 5 vị bất hủ chi vương đầu lâu. Đây là cái gì chuyện thần thoại xưa, cựu thiên thập địa lưu hành cái này luận điệu sao? Nam mơ cũng không dám làm như vậy a. Cái này một giới giống như xuất hiện một vài vấn đề, phát sinh bọn hắn xem không hiểu biến hóa. Lúc này liền có tiên vực chân tiên đem tin tức phản hồi cho tiên vực chư vương, đặc biệt là Ngao Thịnh Tam Vương một mạch chân tiên. Ngao Thịnh Tam Vương biết được tình huống về sau, chỉ hồi phục bốn chữ: ý nghĩ hao huyền. Tấu chương xong, chương 1558, mục tiêu. Chương 1558, mục tiêu. Tiên vực. Nơi này rất phi phàm, trường sinh vật chất tràn ngập, mỗi một lần hô hấp đều là đang gia tăng thọ nguyên. Cái này đến cái khác đại vũ trụ tăng thêm tiên vực bản thân cương vực hợp thành cái này một giới vực. Mỗi một phiến vũ trụ, mỗi một giới tương đối cựu thiên thập địa tới nói, vậy cũng là vô thượng thánh địa. Vạn tộc vạn linh vạn loại mù xương cảnh tự do. Tiên vực có bao nhiêu chủng tộc? Đây là một vấn đề khó mà tính toán. Từ tiên vương tộc đàn, thập hung, kim ô các loại chủng tộc, cho tới các loại nhân đạo lĩnh vực tộc đàn. Thập hung chủng tộc có bộ phận bắt nguồn từ tiên vực, tại tiên vực có tổ địa. Bất quá về sau những cái kia thập hung chủng tộc thì là định cư cựu thiên thập địa, tổ địa rất nát. Thì như côn bằng nhất tộc, thiên giáp kiến nhất tộc, chân chính xuất từ cựu thiên thập địa bản thổ thập hung, đại khái là cựu diệp kiếm thảo, đả thần thạch, còn có cô tộc. Tiên vực cũng không phải là toàn bộ đều là chân tiên, nhân đạo tu sĩ chiếm đại đa số. Hạn mức cao nhất chính là nhân đạo lĩnh vực chủng tộc cũng là nhiều nhất. Tất cả tộc đàn đều tại tiên vực sinh tồn, tiên đạo có tiên đạo tôn quý, nhân đạo cũng có người nói phấn khích. Chân tiên tại tiên vực bên trong cũng là chúng sinh chỗ hướng tới, cũng là truyền thuyết đại đa số người cả một đời đều chưa từng gặp qua chân tiên một mặt. Phương nào thế lực, tộc đàn nếu là ra một cái chân tiên, lập tức liền lên như diều gặp gió, đứng tại tiên vực thượng tầng. Bất quá tiên đạo khó cầu, tại tiên vực bên trong tu thành chân tiên người, kỳ thật cũng bình thường là thế lực lớn xuất thân người. Thì như tiên vương tộc đàn hậu duệ, có thể nói như vậy, tiên vực giai cấp so với cựu thiên thập địa cố hóa còn nghiêm trọng hơn. Thiên vương, chân tiên, chí tôn, một cấp lại một cấp cấp bậc sông nghiêm, khẳng định có người có thể nghịch thiên quật khởi, nhưng tuyệt đối không có khả năng có người trực tiếp lật đổ giai cấp. Chư vương chấn áp hết thảy, tiên vực trường sinh, nhiều đời phát triển tích lũy xuống, cũng không biết có bao nhiêu sinh linh. Nếu là mỗi cái đều là tiên đạo, kia trực tiếp liền có thể phản công hắc ám. Phổ thông sinh linh cũng là tiên vực cơ sở, điểm này ngược lại cùng cựu thiên thập địa không có gì khác biệt, khác nhau chỉ ở tại nơi sinh khác biệt. Bất quá tiên vực thành lập cũng là no bụng trải qua chiến hỏa, đa số tộc tồn tại đã từng đều vì tiên vực ném đầu lâu vậy nhiệt huyết. Người ta bây giờ có thể vừa ra đời ngay tại tiên vực, cũng là tiên tổ cố gắng đổi lấy. Từ tiên vực tiên vương dẫn đường, mạnh xuyên bọn hắn hành tẩu tiên vực trừ giới, đem tiên vực nhìn cái đại khái. Không phải một phương tiên vực mảnh vỡ có thể so sánh a. Mạnh xuyên trong lòng yên lặng nghĩ đến. Lúc này tiên vực, không nói thế lực đến đỉnh phong nhất, nhưng cương vực là hoàn chỉnh. Bản nguyên thế giới, tiên vương đại vũ trụ, chân tiên thế giới, các lớn cổ địa, còn có những cái kia mặc dù đã suy sụp nhưng vẫn có sinh linh ở lại vũ trụ. Là chân chính trên ý nghĩa rộng lớn vô ngân, vô biên vô hạn. Tiên vực cũng là có tiên vương vẫn lạc qua. Vẫn lạc tiên vương hắn cương vực có sẽ bị cái khác tiên vương thôn nạp, có thì là còn tại đó, không người đi quản, mặc kệ phát triển. Hậu thế giả thiên vũ trụ phụ cận tiên vực, bất quá là giờ phút này tiên vực một mảnh vụ thôi. Lớn nhỏ, cũng liền so cựu thiên thập địa lớn hơn một chút. Mặc dù cũng có thể trường sinh, nhưng hiển nhiên tiên vực càng hoàn chỉnh, đối tu sĩ trợ giúp cũng liền càng lớn. Mạnh xuyên yên lặng làm ra một cái quyết định này chính là. Hắn muốn cho Diệp Phàm tuyên bố một cái nhiệm vụ chính tuyến nhiệm vụ tên, khôi phục tiên vực nhiệm vụ loại hình, nhiệm vụ chính tuyến, nhưng tổ đội, nhiệm vụ đối cảnh, bản kỷ nguyên trước đó, tiên vực hoàn chỉnh, vạn loại mù xương cảnh tự do. Được hưởng trường sinh, quần tiên đứng ở cựu thiên tri thượng, chư vương siêu thoát bất diệt. Nhưng một trận kinh biến, tiên vực tàn lụi, phân liệt thành từng khối mảnh vỡ, phiêu bạt bát phương, phồn hoa cuối cùng thành không. Nhiệm vụ yêu cầu tiến vào phụ cận tiên vực mảnh vỡ, coi đây là căn cơ, tìm kiếm được cái khác tiên vực mảnh vỡ, dung hợp rất nhiều tiên vực mảnh vỡ, khôi phục tiên vực. Nhiệm vụ thời hạn không hạn. Nhiệm vụ ban thưởng một phương tương đối hoàn chỉnh tiên vực. Ban thưởng hai, đệ tử thiên đế khích lệ cùng tán thành. Ban thưởng ba, thiên đế trả triều. Một cái sử thi đồng dạng nhiệm vụ chính tuyến như vậy sinh thành, nhất là nhiệm vụ ban thưởng càng là vô cùng mê người, đơn giản chính là hoàn mỹ. Mạnh xuyên lúc này quyết định để Trương Tam Phong đem cái này nhiệm vụ chuyển đạt cho Diệp Phàm. Dung hợp tiên vực mảnh vỡ, khôi phục tiên vực trong quá trình này có thể được đến đại lượng tiên đạo cảm ngộ. Thu vi nhất phi trùng thiên không phải việc khó. Vượt qua từng cái vũ trụ, Mạnh xuyên bọn hắn cuối cùng rơi vào bản vương cương vực bên trong, để bản vương làm một lần chủ nhà. Dù sao bản vương cùng cựu thiên thập địa chư vương quan hệ muốn càng tốt hơn một chút. Mạnh xuyên cũng không có tại bản vương nơi đó ở lâu, Hàn Huyên một hồi liền đưa ra cáo tử. Hắn đến tiên vực có một ít việc cần hoàn thành. Về phần thực địa khảo sát, bất quá là tiện thể thôi. Ban vương bọn hắn cực lực giữ lại Mạnh xuyên, bất quá vẫn là bị Mạnh xuyên cự tuyệt. Tiên vực có một chỗ, là ta mục tiêu của chuyến này một trong, ta nhất định phải đi một chuyến. Mạnh xuyên nói. Đạo hưu muốn đi chỗ nào? Ban vương hỏi. Thông thiên, thông linh, thông cổ kim, thông đất luân hồi. Mạnh xuyên trả lời ban vương. Nghe thấy Mạnh xuyên đáp án, chư vương mặt lộ vẻ kinh hãi, biết Mạnh xuyên nói là địa phương nào. Bọn hắn có lẽ chưa từng đi nơi đó, nhưng cũng nghe qua nơi đó truyền thuyết. Kia là chỉ ở tiên vương ở giữa lưu truyền vô thượng truyền thuyết. Tương truyền, có một vùng đất cổ xưa, ở nơi đó có thể kinh lịch vô tận tuyết nguyệt, đi qua có thể đi, tương lai cũng có thể đặt ở nơi đó có thể chạm đến giữa thiên địa cấm kỵ, có thể để cho người ta luân hồi. Đạo hưu muốn nhập thông thiên cổ địa. Bàn vương hỏi thăm. Có ý nghĩ này. Mạnh Xuyên gật đầu. Nơi đó rất thần bí, không biết ở phương nào. Thánh Vương trầm ngâm, bọn hắn cũng là vừa biết mạnh mục đích. Cổ sử bên trong, có người tìm được qua nơi đó, nhưng không có cái kia duyên phận, tiến vào luân hồi, chỉ có thể tiếc nuối rời đi. Một vị tiên vực tiên vương nói ra, có lẽ cần một loại nào đó môi giới, hoặc là rất đặc thù người mới có thể lợi dụng thông thiên chi địa. Có lẽ ta có thể thành công đâu. Mạnh Xuyên cười cười, về phần thông thiên cổ địa vị trí, ta biết ở nơi nào. Chuẩn xác mà nói, là cấm khu chi chủ biết ở nơi nào. Vị này thần cổ kỷ nguyên thứ nhất vương, phi thường bác học, muốn so đồng dạng tiên vương hiểu nhiều. Các loại vô thượng cổ thuật thiên công đều tinh thông, bực này bí ẩn tri thức cũng là rõ như lòng bàn tay. Hắn không chết đơn giản không có thiên lý, bởi vì cái này thỏa thỏa chính là thiên mệnh lao ra mô bản. Cương đại cung bác học, cũng là vì tốt hơn trợ giúp nhân vật chính. Muốn chờ nhân vật chính đứng tại đỉnh phong về sau, lão ra mới có thể mất đi tác dụng của hắn, hoàn thành sứ mệnh. Kia về sau mới là lão ra thời điểm cất cánh. Đạo hữu nhìn rất có nắm chắc a. Bàn Vương cười nói, một chút xíu. Mạnh Xuyên rất khiêm tốn, nhìn xem chư vương thần sắc, nói ra, các vị đạo hữu nếu là nguyện ý, cũng có thể cùng ta cùng nhau tiến đến, nói không chừng cũng có một phần duyên phận. Chư vương không khỏi tâm động, thánh vương bọn hắn đều muốn đi xem. Cuối cùng chỉ có thể nói một câu phiền toái. Cái này hoàn toàn không có cách nào cự tuyệt, áp vừa mới ngồi ấm chỗ bồ đoàn lại lạnh xuống, Mạnh Xuyên bọn hắn rời đi bản vương cương vực. Sau đó liền từ cấm khu chi chủ chỉ đường. Lần này thượng tiên vực, Mạnh Xuyên đem cấm khu chi chủ, còn có thủy tinh đầu cốt ba người bọn hắn cũng cho mang tới. Cửu thiên thập địa kỷ nguyên thay đổi, nhưng tiên vực không giống. Tiên vực tuyên cổ vĩnh tồn, trừ phi đại thanh toán cùng hắc ám náo động, không phải đều là sừng sững không việc gì. Dị vực người còn thích hướng giới hải chui, tiên vực chư vương có cái này yêu thích người cũng không nhiều. Cho nên tiên vực chư vương sống thời gian đều tương đối dài. Cấm khu chi chủ cái này thần cổ chí cường giả, Bàn Vương nhận biết, bao quát thủy tinh đầu cốt ba người bọn hắn, Bàn Vương cũng nhận biết, thậm chí cùng đằng sau ba cái ở giữa còn có nhân quả. Trường sinh tiên dược thành đạo, khác không dám nói, sống thời gian khẳng định là phi thường dài đằng đẵng, người quen biết rất nhiều. Vốn cho rằng đều đã chết, không nghĩ tới cũng còn tồn lưu thế gian. Nhận thân hiện trường thuộc về là, tấu chương xong, chương 1559, vách đá. Chương 1559, vách đá. Tại cấm khu chi chủ chỉ dẫn dưới, Mạnh Xuyên bọn hắn một đám tiên vương trùng trùng điệp điệp, vượt qua trùng điệp vũ trụ, vượt qua từng mảnh tinh không. Quả nhiên là lật giới càng tinh. Cuối cùng, một đoàn người đi vào hoàn toàn hoang lương tinh không bên trong. Rất kỳ dị, phía tinh không này vậy mà chỉ có một viên tinh thần. Tinh không rộng rãi, nhưng lại chỉ có một viên tinh thần lẻ loi trơ trọi treo ở tinh không bên trong. Viên kia tinh thần để lộ ra cổ lão mãng hoang khí tức, lại là một viên tử tinh, phía trên không có bất kỳ cái gì sinh linh. Chính là chỗ này. Cấm khu chi chủ nói ra. Nghe đồn tại lúc mới bắt đầu nhất, đây là một viên sinh mệnh tinh cầu, chẳng qua hiện nay đã tĩnh mịch. Tới qua người nơi này có rất nhiều, không thiếu tiên vương cấp đếm được tồn tại, khả năng đi vào cũng rất ít, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Đúng vậy a, đây là một vùng đất cổ xưa, cũng là một mảnh ma thổ. Bàn Vương than nhẹ, làm đầy đủ cổ lão người, hắn đối với nơi này cũng có sự hiểu biết nhất định. Cần vô thượng tiên vương vĩ lực mới có thể mở ra nơi đây. Cấm khu chi chủ nói, nguyên kịch bản bên trong hắn mang theo Thạch Hạo tới đây, là hiến tế một giọt tiên vương tinh huyết, tăng thêm Thạch Hạo tự thân thần dị chỗ, mới thành công mở ra cổ địa. Nhưng đó là tại cấm khu chi chủ tự thân tình huống vô lực dưới, mới cần hiến tế tiên vương tinh huyết. Hiện tại nơi này còn sống tiên vương đều một đồng lớn, không có lý do không phải tiên vương tinh huyết không thể. Vô luận là tiên vương tinh huyết, vẫn là còn sống tiên vương, hắn điểm giống nhau bất quá là tiên vương cấp bậc lực lượng đây mới là mở ra điều kiện nơi này một trong. Ta tới đi. Thánh Vương đứng dậy, dương ra tuyệt đỉnh tiên vương vĩ lực. Tiên vực chư vương đều ghé mắt, tuyệt đỉnh tiên vương đặt ở tiên vực cũng là đỉnh phong. Vô luận là tiên vực vẫn là dị vực, từ đầu đều rất ít xuất thế. Tiên vương vĩ lực cùng nơi đây trong minh minh lực lượng phù hợp với nhau, tất cả mọi người tại cẩn thận quan sát nơi này, muốn phát hiện chỗ đặc thù. Mạnh Xuyên hồn tan hư không, thân thể đột nhiên phát sáng, dị tượng kinh người, lại cùng phía dưới hành tinh cổ kia hô ứng. Có hy vọng. Cấm khu chi chủ thần sắc chấn động, mặc dù không rõ vì sao lại sinh ra biến hóa như thế, nhưng lúc này có biến hóa chính là chuyện tốt, liền sợ không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chư vương nhao nhao nhìn về phía Mạnh Xuyên, muốn tìm kiếm biến hóa nguyên nhân. Vì cái gì nơi này liền Mạnh Xuyên cùng thông thiên cổ địa lên phản ứng, bọn hắn tự nhiên sẽ hiếu kỳ. Mạnh Xuyên cũng tại cẩn thận thể ngộ lấy thời khắc này cảm giác, Thạch Hạo nguyên kịch bản bên trong là tha hóa tự tại đại pháp một vang, thông thiên chi địa liền thuận lợi mở ra. Liên quan tới tha hóa tự tại đại pháp, Mạnh Xuyên cũng nhìn qua, nhưng Mạnh Xuyên lúc này vô cùng xác định, hiện tại động tĩnh cùng hắn hóa tự tại đế pháp không quan hệ. Nguyên lai là dạng này. Mạnh Xuyên khẽ nói, hắn hiểu được nguyên nhân. Hoặc là nói rõ muốn đi vào thông thiên chi địa, kia nhất định ẩn tính điều kiện. Cái này cùng thời không có quan hệ, muốn mở ra nơi này, thì là một cái cần thuộc về đương thời, nhưng lại tại mình xuất sinh trước quá khứ hoặc là vô định tương lai bên trong có lưu ấn ký người. Nói đơn giản chính là, sống ở xuất sinh trước, sống ở tử vong sau. Thời không bên trên giao thoa, mới có thể thỏa mãn yêu cầu, tại từ nơi sâu xa phù hợp nơi đây, sau đó mở ra thông thiên chi địa. Thạch Hạo thỏa mãn điều kiện này, Mạnh Xuyên cũng thỏa mãn điều kiện này. Vạn cổ đến nay, hữu duyên tiến vào nơi này, cũng đa số đều thỏa mãn điều kiện này. Sở dĩ nói là đa số, đó là bởi vì Mạnh Xuyên suy đoán, tiến vào thông thiên chi địa cần thiết ẩn tính điều kiện, không phải chỉ cái này một cái. Vô luận đạt thành cái nào ẩn tính điều kiện, hẳn là đều có thể. Về phần kia đều biết hiện tính điều kiện, dĩ nhiên chính là tiên vương cấp bậc lực lượng, vô luận là sống lấy tiên vương hay là đã chết, cũng không đáng kể, đây cũng là một cái cứng nhắc yêu cầu. Hư không bên trong, đột nhiên có một cái khe xuất hiện, đột nhiên mở rộng, có thể cung cấp người thông hành. Rất rõ ràng, bọn hắn thành công, thông thiên chi địa lối vào mở ra. Đạo hữu thủ đoạn khó lường. Một vị tiên vực tiên vương tán thán nói, bọn hắn nhìn không ra Mạnh Xuyên là thế nào để thông thiên chi địa mở ra, nhưng chính là bởi vì nhìn không ra, bất tài càng lộ ra khó lường. A bước vào khe hở bên trong là một đầu thiên lộ, cuối đường là một chỗ hang cổ, cái hang cổ kia phun ra hỗn độn khí, cái hang cổ kia chính là mục tiêu của chuyến này, thông thiên chi địa. Chư vương dò xét nơi đây rất trống trải, cũng rất yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì sinh linh. Nơi này cũng vốn nên như vậy, vạn cổ đều chưa chắc sẽ có người giáng lâm nơi này, là Mạnh Xuyên bọn hắn phá vỡ tuyên cổ yên tĩnh. Nguyên kịch bản Thạch Hạo tới đây lúc sẽ còn gặp được một đám lôi linh, bọn chúng giơ lên lôi đế thi thể, muốn đem lôi đế chôn tại đây địa, để lôi đế trở về. Bất quá bây giờ cách đám kia lôi linh lại tới đây thời gian điểm còn sớm đâu, lôi linh nhóm xuất hiện ở đây mới kỳ quái. Đối với không gặp được bọn này lôi linh, Mạnh Xuyên cũng không tiếc nuối. Hắn huấn độn lôi đế linh thần đã thai nghén thành công. Thạch Hạo đã từng thấy qua lôi linh nhất thì, vào lúc đó Mạnh Xuyên liền hấp thu đến đầy đủ trống không mảnh vỡ, thành công dựng dục ra lôi đế linh thân. Thạch Hạo chứng kiến hết thể gặp, nếu có Mạnh Xuyên cần, Mạnh Xuyên đều sẽ cảm ứng được đây cũng là Mạnh Xuyên lôi đế linh thân thai nghén tiến độ chậm nhất, nhưng Mạnh Xuyên chưa từng nóng nảy nguyên nhân. Tể sẽ mang đến hắn muốn hết thảy. À đúng, nơi này tương lai sẽ còn xuất hiện một con chó, mang theo không có cuối cùng tiên vương một giọt tinh huyết còn có tiên trung mảnh vỡ tới đây, muốn phục sinh không có cuối cùng. Không sai, con chó kia chính là Hắc Hoàng Tiền Thân. Rất khó nói Hắc Hoàng Tiền Thân kế hoạch đến tột cùng là thất bại vẫn là thành công, dù sao hậu thế hoàn toàn chính xác xuất hiện vô thủy. Về phần vô thủy xuất hiện cùng nơi này, cùng Hắc Hoàng Tiền Thân sở tác sở vi có quan hệ hay không, vậy liền không được biết rồi. Mạnh Xuyên suy đoán hẳn là có. Bất quá bây giờ nơi này không có lôi linh, cũng không có chó, chỉ có bọn hắn. Dọc theo tiên lộ tiến lên, mỗi đi một bước chính là tinh không biến ảo, một phương phương vũ trụ bị rơi vào sau lưng. Mà mỗi một lần tiến lên, Mạnh Xuyên phía sau bọn họ thiên lộ đều sẽ biến mất, bọn hắn tựa hồ vĩnh viễn đứng tại điểm xuất phát đồng dạng. Bất quá ở đây kém cỏi nhất cũng là chân tiên, tự nhiên có thể phân biệt ra được bọn hắn một mực là phía trước tiến, cũng không phải là dậm chân tại chỗ đến cuối cùng, bọn hắn đặt chân hang cổ, sau lưng thiên lộ đều đã biến mất, đường về đã qua đời, tựa hồ nơi này chỉ được phép vào, không cho phép ra. Chính như kia lục đạo luân hồi. Vào luân hồi, đâu còn có thể trở về đầu đâu. Hang cổ tĩnh mịch, Mạnh Xuyên bọn người tiếp tục tiến lên, nơi này sương mù hỗn độn tràn ngập mảng lớn nổi lơ lửng, còn có vạn vật mâu khí chìm nổi, tiên khí nồng đậm. So tiên vực tuyệt đại đa số địa phương còn muốn nồng đậm đến chỗ sâu nhất, là một tòa thạch thất bên trong có một khối vách đá, đại đạo cổ pháp, tự nhiên mà thành. Mạnh Xuyên mục tiêu chính là khối này vách đá. Thông thiên chi địa bên trong có khả năng phát sinh mọi chuyện, kỳ lạ nhất tính cũng là nhất huyền bí, chính là khối này vách đá. Cấm khu chi chủ nói, thông thiên, thông tạo hóa, thông cổ kim, nói chính là khối này vách đá. Khối này vách đá rất quỷ dị, sẽ đem người nuốt vào đi, vĩnh viễn mê thất, không biết đi hướng phương nào, cũng không còn có thể trở về. Cùng chết cũng kém không nhiều. Tất cả mọi người đứng tại thạch thất bên ngoài, không có đi vào, cho dù là tiên vương đối với cái này thạch thất cũng rất kiêng kỵ, không dám vượt qua. Bởi vì nơi này quá mức quỷ dị, tiên vương cũng không phải không có mê thất qua. Bản tính linh giác cũng tại hướng bọn hắn dự cảnh, thông báo cho bọn hắn không thể tùy tiện tiến vào nơi đây. Khối này vách đá chính là ta mục tiêu. Mạnh Xuyên nói ra. Yên tâm, ta có nắm chắc. Hắn là lần này mở ra thông thiên chi địa người, thỏa mãn yêu cầu cùng điều kiện, tiến vào bên trong không có vấn đề. Về phần có thể hay không vĩnh viễn mê thất, vậy liền nhìn mình bản sự. Các ngươi có thể ở chỗ này chờ ta, cũng có thể đi ra ngoài trước. Mạnh Xuyên nói xong, liền nhanh chân đi tiến trong thạch thất. Kịch liệt quang hoa chớp động, đợi hết thể lắng lại lúc, Mạnh Xuyên thân ảnh đã biến mất. Trống rỗng mà đi, lại không tăm hơi, tấu chương xong, chương 1560, tại quá khứ bên trong luân hồi. Chương 1560, tại quá khứ bên trong luân hồi. Mạnh Xuyên biến mất không thấy gì nữa, vách đá lại có biến hóa, một đạo mông lung thân ảnh xuất hiện tại trên vách đá, đám người nhìn không rõ ràng, nhưng bọn hắn trong lòng biết, đó chính là Mạnh Xuyên. Ta không việc gì. Có âm thanh từ vách đá bên trong truyền ra, Mạnh Xuyên lại còn có thể đem thanh âm truyền vào hiện thế. Người bây giờ ở đâu? Cấm khu chi chủ hỏi. Không cách nào hình dung chi địa. Mạnh Xuyên thanh âm truyền ra. Chỉ gặp trên vách đá quang ảnh biến ảo, lại hiển hóa ra đế hạ thấp thời gian thay mặt cảnh sắc đám người bên trong, không có một cái nào là từ đế hạ thấp thời gian thay mặt sống đến bây giờ, nhưng ở trông thấy vách đá hiển hóa sự vật thời điểm, bọn hắn liền minh bạch đó là cái gì thời đại. Thứ nơi sâu xa, có thiên cơ hiển hóa. Mạnh Xuyên lúc này đứng tại một mảnh kỳ quái không gian bên trong, chung quanh đồ vật vặn vẹo cổ quái, khó mà hình dung. Thậm chí không thể lấy đồ vật đến xưng hô những cái kia cảnh vật. Nơi này là trừu tượng, khái niệm, bản nguyên, không cách nào dùng thưởng thức để miêu tả. Bên trên có thể là dưới, hạ có thể là bên trên, sinh có thể là chết, chết có thể là sinh, nước có thể là lửa có thể là nước. Cái gì đều có thể là cái gì đều có thể không phải cái gì. Nếu như nhất định phải nói, nơi này có chút một thế giới bên trong, gần đạo chỗ hương vị. Nhưng nơi này tuyệt đối so gần đạo chỗ càng thêm phức tạp. Mạnh Xuyên đi qua sinh tử nguyên điểm cái này một gần đạo chỗ, cùng giờ phút này vừa so sánh tự nhiên rất có quyền lên tiếng. Nơi này ẩn chứa lớn bí, ngập trời lớn bí, phóng nhãn giới hải một phương này chư thiên, nơi này bí ẩn cũng có thể xếp hàng đầu. Thậm chí theo Mạnh Xuyên, tại giới hải, cái này thông thiên chi địa cũng liền so ra kém đế cốt ca vị này hắc ám đầu nguồn. Vô cùng kinh người, chỉ so với tiên đế bí ẩn chênh lệch. Mạnh Xuyên là như thế này cho rằng ở phương xa, có một phương hạo lớn thế giới, thời đại trào lên, tuế nguyệt ngực dòng. Hết thảy đều mông lung, không chân thiết, vạn vật muốn hóa hư. Kia phương hạo lớn thế giới đang hấp dẫn Mạnh Xuyên, muốn đem Mạnh Xuyên dẫn vào. Đế hạ thấp thời gian thay mặt. Mạnh Xuyên khẽ nói, một cái kia thời đại đang hấp dẫn hắn, muốn đem hắn kéo vào thời đại kia. Khu cổ địa này, khối này vách đá quỷ thần khó lường, có thể đem phù hợp yêu cầu người đưa về đế hạ thấp thời gian thay mặt. Trước kia có con rối nhập nơi đây, vĩnh hằng mê thất, kỳ thật cũng là bởi vì bọn hắn trở về quá khứ, sau đó chết rồi, không thể trở về đến. Trong mắt người ngoài xem ra cái này dĩ nhiên chính là vĩnh hằng mất phương hướng. Thông qua này bích trở lại cổ đại, sẽ bắt đầu lại từ đầu, tiến hành một trận luân hồi. tu vi, sinh mệnh trạng thái đều sẽ bắt đầu lại từ đầu. Lấy dạng này tư thái trở lại kia tàn khốc đi qua, không ai được sống. Tương truyền nơi đây thông thiên, thông địa, thông cổ kim, thông luân hồi. Lời này, không giả để một cái sinh linh chân thân giáng lâm đi qua, có thể ở nơi đó cuộc sống tự do tự tại, không cần lo lắng nhân quả quá nhiều, có thể thời gian dài sống sót đây là cỡ nào kinh người một việc. Thiên Vương biết được sau đều muốn rung động. Tiên Vương có thể ngược dòng thời gian trường hạ, quay lại đi qua, ngóng nhìn vô tận tương lai. Nhưng Tiên Vương chỉ có thể là thời gian của chúng, lịch sử ưu linh, chân thân cũng không thể tại bên trong dòng sông thời gian ở lâu, không cách nào cải biến bất luận cái gì nhân quả. Chuẩn Tiên Đế tự thân ở một mức độ nào đó có thể can thiệp đi qua, cải biến nhân quả, trọi cứng phản phệ mà không việc gì. Nhưng cũng chỉ là tại nhỏ bé trình độ bên trên cải biến, nếu để cho bọn hắn làm được những chuyện tương tự, cũng đại khái suất là vô lực. Nơi đây công hiệu, Chuẩn Tiên Đế cũng muốn lực bất tòng tâm, đây cũng chính là Mạnh Xuyên cho rằng này địa thần dị cùng bí ẩn gần với đế cốt ca nguyên nhân. Tại gia thiên đại thế giới dạng này thời gian quan hạ có thể làm được chuyện như vậy, trong đó hàm kim lượng có thể nghĩ đương nhiên, thông thiên chi địa có thể làm được chuyện như vậy, ngoại trừ nơi này bản thân liền rất phi phàm bên ngoài, cũng là muốn nhìn người. Chỉ có loại kia bản thân liền tại thời không bên trên có cổ quái, thật ở hiện tại nhưng cũng tại quá khứ người, thông thiên chi địa tại có thể đem hắn đưa trở về. Nơi thích hợp gặp được người thích hợp, mới có thể bồi dưỡng kỳ tích như thế này. Chỉ có thông thiên cổ địa không được, chỉ có thời không bên trên tồn tại dị thường người cũng không được. Song hướng lao tới thuộc về là trên vách đá, đế rơi chi cảnh dần dần rõ ràng. Trong lòng mọi người đối với Mạnh Xuyên giờ phút này ngay tại tao ngộ sự tình đã có một thứ đại khái suy đoán. Thật sự là kinh người, nguyên lai đây chính là khối này vách đá tác dụng sao? Thánh Vương có chút rung động. Truyền thuyết là có thật. Cấm khu chi chủ thì là có chút hưng phấn, nơi này có thể sáng lập kỳ tích, là lớn nhất tạo hóa địa. Nếu có duyên, bằng vào nơi đây đủ để giảm bớt vô số khổ công. Lại, nghịch về đế rơi, có thể có được cơ duyên cùng tạo hóa ai cũng không biết đến cỡ nào kinh người. Bởi vì kia là trong truyền thuyết có đế giả tồn tại, sau đó vẫn là kỳ nguyên. Đời này không biết có thể hay không dòm ngó đế hạ thấp thời gian thay thế phong thái. Một vị tiên vương tràn đầy hướng tới. Bọn hắn cũng nhìn ra vài thứ, biết muốn khởi động khối này vách đá khẳng định là có yêu cầu, bọn hắn đoán chừng là không đạt tiêu chuẩn. Nhưng đây càng thêm sâu hơn bọn hắn đối cái kia tràn đầy sắc thái thần thoại thời đại hướng tới đột nhiên, vách đá bên trong truyền đến Mạnh Xuyên thanh âm. Ta đi nơi nào, há lại ngươi có thể chi phối? Cường quang từ vách đá bên trong tỏa ra, lại để kia đế rơi chi cảnh mơ hồ, Mạnh Xuyên thân hình trước nay chưa từng có rõ ràng. Oanh! Đại đạo dung chuyển, nhân quả loạn. Một đầu thời gian trường hà tại trong thời gian hiện hiện, sóng nước lấp loáng, sóng nước dập dờn. Trên vách đá hình tượng biến hóa, như cưỡi ngựa xem hoa, không ngừng biến ảo. Không tại cực hạn tại đế hạ thấp thời gian thay mặt, lại có từng cái kỷ nguyên cảnh vật thật nhanh biến ảo. Tiên cổ, thần cổ, càng cổ lão kỷ nguyên từng cái xuất hiện đám người giật mình, không biết Mạnh Xuyên muốn làm gì, đây là tại nhiễu loạn thông thiên chi địa đã có quy tắc, vô cùng có khả năng phát sinh một chút không lường được biến cố. Thời gian trường hà ung dung, bị thông thiên địa chi địa hiện hóa ra ngoài. Mạnh Xuyên nhẹ nhàng cất bước, đặt chân thời gian trường hà phía trên. Giờ phút này dưới chân hắn đoạn này thời gian trường hà, đại biểu là tiên cổ kỷ nguyên. Mạnh Xuyên nhìn chăm chú lên tiên cổ kỷ nguyên, chư vương cùng xuất hiện, quần tiên sáng chói, cựu thiên thập địa phồn thịnh tới được đỉnh phong, tiên vực cũng cực kỳ cường thịnh. Tiên cổ kỷ nguyên, Mạnh Xuyên yếu ớt nói, câu thông thông thiên chi địa pháp tắc, cùng bản thân thời không đặc dị cộng hưởng. Một giọt máu đỏ tươi từ Mạnh Xuyên đầu ngón tay nhỏ xuống, một sợi phân hồn từ Mạnh Xuyên mi tâm hóa ra. Một giọt máu, một sợi hồn dung hợp một chỗ, sau đó rơi xuống, rơi xuống, rơi xuống. Đông, giữa thiên địa tựa hồ có giọt nước vào biển thanh âm vang lên, như vậy nhỏ bé, lại như vậy hấp dẫn người. Mạnh Xuyên giọt kia gánh chịu lấy phân hồn huyết dịch, đã rơi vào thời gian trường hà bên trong, đi đến tiên cổ kỷ nguyên. Tại thông thiên chi địa quy tắc tác dụng dưới, kia một giọt máu dung nhập tiên cổ, mặc dù từ nơi sâu xa có một ít hạn chế ra thân, nhưng này nhỏ máu cũng không có trực tiếp biến mất. Nó cắm rễ tại tiên cổ, dung nhập tiên cổ, không có gây nên thời gian trường hà phản vệ, không có nhiễu loạn nhân quả, không có phát sinh bất luận cái gì bạo động. Hắn đang làm gì? Chư Vương nhìn xem Mạnh Xuyên cử động, rung động trong lòng. Làm cái gì vậy? Bố cục và cổ, vẫn là phải vĩnh hằng tồn tại ở quá khứ. Cái này quá kinh người, muốn phá vỡ cổ sử. Thông thiên chi địa, nghịch quay lại, luân hồi một thế ở chỗ này đủ loại không thể tưởng tượng nổi sự tình cũng có thể làm được. Giọt máu này, cái này sợi phân hồn, bắt đầu thuộc về bọn hắn luân hồi. Tại tiên cổ bên trong, luân hồi lại đến, hoặc chẳng khác người thường, hoặc xưng hùng một thế. Mượn thông thiên chi địa tiện lợi, có thể để cho người ta tại quá khứ tích lũy, ở hiện tại bộc phát, giảm bớt vô số khổ công. Mượn qua đi sửa hiện tại, tranh thủ phát dục thời gian, đây là Mạnh Xuyên đến thông thiên chi địa mục đích một trong, nhưng lại không phải Mạnh Xuyên coi trọng nhất. Tại quá khứ chế tạo từng cái neo điểm, lưu lại một cái tọa độ đối Mạnh Xuyên tới nói, đây mới thật sự là bảo tàng a. Tấu chương xong, chương 1561, giới hải phát triển lịch trình. Chương 1561, giới hải phát triển lịch trình. Giọt kia gánh chịu lấy phân hồn máu rơi vào tiên cổ thời đại về sau, hóa sinh trưởng thành, trở thành tiên cổ cư dân. Cái đó là tiên cổ năm đầu. Thánh Vương nhìn xem trên vách đá cảnh vật nói, tiên cổ năm đầu, thần cổ kỷ nguyên vừa mới kết thúc, thiên địa lại biến. Liêu thần vừa mới thành đạo, còn chưa trở thành hậu thế cái kia vô địch trên trời dưới đất, có thể tại dị vực giết cái bảy vào bảy ra tổ tế linh. Biên hoang bảy vương còn chưa thành vương, tại biên hoang bên trong yên lặng tiềm tu chờ đợi lấy bảy vương xuất liên tục cái kia thịnh thế. Bộ phận thập hung còn tại tiên vực sinh hoạt, cũng không hạ giới. Một cái tương lai người cũng ở thời đại này lặng yên xuất hiện, đặt chân cái này ầm ầm sóng dậy, cửu thiên thập địa cường thịnh nhất một thời đại ân, nhân vật chính loại sinh vật này chưa từng xuất hiện trước cường thịnh nhất thời đại. Phân hồn hóa sinh, Mạnh Xuyên liền không có quan tâm kỹ càng, mà là cất bước hướng phía trước, từng cái kỷ nguyên bị hắn vượt qua. Thân cổ kỷ nguyên tại dưới chân hắn, bất quá Mạnh Xuyên nhưng lại chưa lưu lại huyết dịch cùng phân hồn. cũng vô dụng tại mỗi cái thời đại đều lưu lại lịch sử tọa độ, khoảng cách lấy là được. Cuối cùng chỉ cần có thể vào thời khắc ấy đem đi qua hiện tại tương lai xuyên thành tuyến như vậy đủ rồi. Thời gian trường hà thượng du, từng cái tọa độ hô ứng lẫn nhau, liền có thể sáng lập ra một cái kỳ tích. Thân cổ nhất vượt mà qua, Mạnh Xuyên bước vào càng thêm cổ lão, trong điện tịch cũng không ghi lại thời đại. Thời gian trường hà dập dờn, sóng nước lấp loáng, lịch sử ở trong đó chìm nổi. Vô số thiên tiêu cùng cường giả đều là trong sông bùn cát, đại giới cùng thiên địa bất quá là trong sông cục đá. Kia doanh doanh tuyết nguyệt hóa thành từng nắm nước sông, lấp kín lòng sông này. Mạnh Xuyên đạp sông mà đi, đi ngược dòng nước, lưu cho đám người chỉ là một cái bóng lưng. Trên vách đá, kia mơ hồ bóng người càng thêm mờ ảo, tại rời xa hiện thế, tiến vào không lường được vĩ độ. Tuyết nguyệt bên trong kẻ độc hành, lịch sử thật sự là sán lạn huy hoàng a, nhiều ít hào kiệt cùng nổi lên, tranh hùng giữa thiên địa. Nhưng cũng là nhất lãnh khốc vô tình, thiên tiêu thành trò, mỹ nhân tóc trắng, xinh đẹp thành không, các loại làm tổ. Mạnh Xuyên cảm thụ được lịch sử nặng nề, thậm chí có thể nói là nặng nề. Tuyết nguyệt phồn hoa thành không, sán lạn huy hoàng làm tổ. Tại cái này huy hoàng dòng lũ bên trong, không ai có thể bất hủ, không ai có thể vĩnh hằng. Mọi người thấy Mạnh Xuyên lịch hành, thỉnh thoảng sẽ lưu lại một giọt máu, một sợi phân hồn, hòa vào một thời đại nào đó, lưu lại neo điểm cùng ấn ký. Kỳ thật Thánh Vương bọn hắn cũng không phải là rất rõ ràng Mạnh Xuyên làm như vậy thâm ý, nhưng một cái hiện tại người, tại quá khứ thời đại kỷ nguyên hóa sinh, vẫn để cho người ta cảm thấy rung động. Từ loạn cổ đến đế rơi, trong lúc này thật sự là quá xa xưa đến toàn bộ giới hải cũng chỉ có giải rác mấy người hoàn chỉnh kinh lịch cái này năm tháng dài đằng đẵng. Thì như đồ tể, mà giống đồ tể dạng này thực lực người, toàn bộ giới hải cũng chỉ có mấy cái như vậy thôi. Cuối cùng, Mạnh Xuyên đi tới thời gian trường hà đầu nguồn, phía kia hấp dẫn lấy hắn sáng chói đại giới đế hạ thấp thời gian thay mặt đế hạ thấp thời gian thay mặt không phải là giới hải một phương này chư thiên khởi nguyên, chỉ là thông thiên chi địa lực lượng có khả năng đến khởi nguyên. Người bên ngoài không biết cái này một chư thiên có bao nhiêu cổ lão, coi là đế hạ thấp thời gian thay mặt chính là hết thảy bắt đầu, nhưng Mạnh Xuyên đối với cái này vẫn là có biết một hai đế hạ thấp thời gian đời nào cũng có đế giả vẫn lạc, chính là chấn động chư thiên vạn giới chi đại sự kiện, bị vĩnh viễn lưu truyền xuống tới. Dù là không người biết được tình huống cụ thể, không người trải qua thời đại kia, đế rơi chi danh cũng vĩnh viễn lưu truyền. Nhưng đế rơi cũng không phải là đầu nguồn. Dấu chân đế trước đó còn có Hắc Ám Tam Đế, Hắc Ám Tam Đế cũng không phải cùng một cái kỷ nguyên người, mà là tuần tự chứng đạo chuẩn tiên đế, sau đó tiến vào trung cực cổ địa, tự cam đoạ lạc. Hắc Ám Tam Đế trước đó còn có Diệt Thế Lao Nhân, cái này một vị, ngay cả Hắc Ám Tam Đế cũng không biết hắn có bao nhiêu cổ lão. Diệt Thế Lao Nhân cũng đã tại chuẩn tiên đế lĩnh vực bước ra một bước, thuế biến qua. Có thể sinh ra bốn vị chuẩn tiên đế thời gian khoảng cách đến tột cùng đến cỡ nào dài, có thể nghĩ. Kia là đã triệt để thất lạc, ngoại trừ Hắc Ám ba chuẩn tiên đế thêm Diệt Thế Lao Nhân sau không người có thể biết bí ẩn cổ sử. Tại Diệt Thế Lao Nhân trước đó, vẫn có như vực sâu đồng dạng không thể thăm dò cổ sử. Kia dính đến thế gian trung cực, đế cốt ca. Diệt Thế Lao Nhân cực kỳ lâu thật lâu trước đó, chính là đế cốt ca thành đạo thời đại đế cốt ca trước đó, mới đến này phương chư thiên khởi nguyên. Này phương chư thiên mở diễn hóa, đế cốt ca thành đế sau bị ô nhiễm, Diệt Thế Lao Nhân thành đạo, Hắc Ám Tam Đế nhau nhau thành đạo, dấu chân đế thành đạo truy tìm Hắc Ám mà vẫn là đây chính là đế hạ thấp thời gian thay thế trước giới hải phát sinh một hệ liệt có mang tính tiêu chí sự kiện lớn. Mặc dù không có nhiều ít người biết, nhưng bọn hắn đúng là thiết thực phát sinh qua. Cái này một hệ liệt mang tính tiêu chí sự kiện lớn trải qua thời gian, có lẽ có thể xưng là giới hải lúc đầu thời đại, có lẽ nói là hắc ám khuyết trương thời đại. Giới hải lúc đầu thời đại chính là hắc ám lực lượng xâm nhập giới hải, cuối cùng đạt tới cường thịnh, hắc ám lực lượng tác động đến toàn bộ giới hải một cái quá trình. Dấu chân đế bị đánh giết, cũng đại biểu cho hắc ám lực lượng đạt đến đỉnh phong, rốt cuộc không người có thể chế, lúc đầu thời đại kết thúc, hắc ám lực lượng đến mức cực hạn. Về sau giới hải đều bị hắc ám bóng ma bao phủ, không có bất kỳ người nào có thể phản kháng hắc ám. Lúc đầu thời đại kết thúc về sau, chính là giới hải trung kỳ thời đại tiến đến. Cũng có thể xưng là hắc ám kết thúc thời đại, đại khái chính là từ đế hạ thấp thời gian thay mặt kết thúc đến loạn cổ trong khoảng thời gian này. Hắc ám lực lượng đạt tới đỉnh phong là trung kỳ thời đại mở màn, hắc ám lực lượng mẫn diệt thì là cái này một thời đại hoàn tất tiêu chí. Thạch Hạo theo thời thế mà sinh, nghịch thiên quật khởi chém giết đế quốc ca, dọn sạch hắc ám, bình định vạn cổ hắc họa, đủ để trở thành chấn động chư thiên vạn giới sự kiện lớn. Là tiêu chí, tách rời ra hết thảy. Hắc ám đầu nguồn bị chạm, giới hải trung kỳ thời đại kết thúc, về sau liền có thể trở thành hậu kỳ thời đại. Thạch Hạo rời đi giới hải, đi xa trời xanh kéo ra giới hải hậu kỳ thời đại mở màn. Nhưng giới hải hậu kỳ thời đại là lúc nào kết thúc, vì sao mà chung kết, Mạnh Xuyên tạm thời còn không biết, bởi vì hắn còn không có trải qua. Bất quá Mạnh Xuyên phỏng đoán, nguyên kịch bản bên trong, giới hải hậu kỳ thời đại hẳn là lấy Diệp Phàm ba người chứng đạo chuẩn tiên đế, dọn sạch lần nữa xâm nhập mà đến quỷ dị lực lượng, sau đó đi xa trời xanh làm kết thúc tiêu chí đến tận đây giới hải hậu kỳ thời đại kết thúc, các cường giả đều là đi xa trời xanh. Về phần giới hải thời kỳ cuối thời đại, giới hải không có thời kỳ cuối. Căn cứ Mạnh Xuyên từ cổ nhất nơi đó có được tình báo, thánh cơ thời đại giới hải đều đã không, chỉ có Giả Thiên Vũ trụ còn tồn giữ lại, đồng thời cũng thay đổi bộ dáng. Hoặc là có thể nói, giới hải biến mất chính là nó thời kỳ cuối. Tại Mạnh Xuyên đối giới hải một phương này chư thiên, từ mở đến hủy diệt quá trình này thời đại phân chia bên trong không khó coi ra, toàn bộ giới hải thời gian tiến trình chính là quỷ dị lực lượng làm nằm ngửa ngồi dậy quá trình. Quỷ dị xâm nhập giới hải, quỷ dị trắng trợn quyết trường, quỷ dị đạt tới đỉnh phong, quỷ dị cuối cùng kết thúc, quỷ dị ngóc đầu trở lại, quỷ dị quét sạch giới hải, quỷ dị lại đến đỉnh phong, quỷ dị lần nữa kết thúc. Sau đó quỷ dị thẹn quá hóa giận, không muốn nhẫn, trực tiếp hủy diệt giới hải. Giới hải trải qua hết thảy, tổng kết lại chính là như thế một bộ quá trình. Quỷ dị lực lượng sẽ đến chế, sẽ ẩn nút, nhưng bọn hắn vĩnh viễn sẽ không vắng mặt. Cái gì mới gọi vĩnh hằng nhân vật chính a? Chiến thuật ngựa ra sau gì vờ gờ? Cái gì giới hải lịch sử phát triển, bất quá là quỷ dị lực lượng không sờn lòng phấn đấu sự thôi. Là ai một mực sinh động tại giới hải lịch sử võ đài bên trên? Là quỷ dị chủng tộc. Là ai một mực tại xúc tiến giới hải phát triển, để giới hải ra đời mấy vị nhân vật chính? Là quỷ dị chủng tộc. Là ai vẫn luôn tại hy sinh chính mình, cho nhân vật chính làm đá đặt chân, đưa kinh nghiệm đưa trang bị? Là quỷ dị chủng tộc. Hoàn toàn có thể nói như vậy, tại nguyên kịch bản bên trong, không có quỷ dị chủng tộc, liền không có Hoang Thiên Đế, liền không có Diệp Thiên Đế, liền không có sau cùng Sở Thiên Đế. Ách, Sở Phong cuối cùng cũng hẳn là Thiên Đế a. Mạnh Xuyên có chút không xác định bộ dáng, tấu chương xong, chương 1562, vô hạn huy hoàng cổ sử. Chương 1562, vô hạn huy hoàng cổ sử. Mạnh Xuyên lần này không tiếp tục chống cự đế hạ thấp thời gian thay mặt đối với mình lực hấp dẫn, thuận thế đầu nhập thời đại kia. Kỳ thật Mạnh Xuyên là muốn đi càng cổ lao thời đại. Tại càng lâu xa quá khứ lưu lại tọa độ trở về sau quay lại đi qua, gia tăng tự thân cổ lao trình độ lúc liền càng nhẹ nhõm. Hiện tại cố gắng một chút, tương lai có thể tiết kiệm đi vô số khổ công. Bây giờ được một phần thành quả cần thiết nỗ lực cố gắng, cùng về sau đi đến một bước kia muốn lấy đến đồng dạng thành quả chỗ nỗ lực cố gắng, khả năng này là ngày đêm khác biệt. Hiện tại làm hữu lợi, đi đường tắt. Về sau chỉ có thể quy củ cụ theo bình thường đường tắt tới. Nhưng không có cách, thông thiên chi địa đến nơi này đã là cực hạn, không có cách nào tiếp tục quay lại. Mạnh Xuyên cảm thấy, thông thiên chi địa quay lại hẳn là lấy đế giả lực lượng vì tọa độ đế giả lực lượng khắc họa giới hải, là cấn đại đạo, vạn cổ không tiêu tan, ở trong cổ sử tựa như hải đăng, chỉ dẫn lấy thông thiên chi địa, mới có thể trở thành thông thiên chi địa quay lại đi qua tọa độ. Cho nên hắn khởi nguyên mới là dấu chân đế. Về phần tại sao không phải là cùng Hắc Ám Tam Đế thậm chí là Đế Cốt Ca. Những người này cũng còn sống a, dấu chân đế khác biệt thì là đã chết. Người chết là không có cách nào tìm đến phiền phức, người sống khác biệt. Chuẩn Tiên Đế làm không được thông thiên chi địa chuyện như vậy, nhưng nếu như thông thiên chi địa đem người đưa đến bọn hắn thời đại, loại kia đột ngột cảm ứng nên sẽ bị Chuẩn Tiên Đế phát giác. Minh trưởng thành, chứng đạo thời đại đột nhiên nhiều một cái không thuộc về đương thời khí cơ, Chuẩn Tiên Đế tâm huyết dâng trào, quay đầu nhìn lại liền sẽ biết được cổ quái. Có lẽ bọn hắn không thể trực tiếp tại quá khứ xóa bỏ cổ quái người, nhưng bọn hắn chẳng lẽ còn không thể tại hiện tại thời gian tiết điểm đi tìm đến đi. Dạng này nhân sự tình là khẳng định sẽ khiến hứng thú của bọn hắn Đế Cốt Ca kia liền càng không thể trở về ngược dòng, nói không chừng vừa tới gần thời đại kia, thời gian trường hà bên trên liền có một đôi mắt đang ngó chừng ngươi. Mặc kệ là chân chính chi cao tiên đế, vẫn là chỉ dính một cái đế chữ Chuẩn Tiên Đế, đều có đại thần thông vô thượng. Có lẽ bởi vì gia thiên đại thế giới đặc thù áp chế tính, bọn hắn không thể tại thời gian trường hà tùy ý làm vậy. Nhưng chuyện như vậy, xúc động thiên cơ, sửa đổi tuế nguyệt, bọn hắn là chắc chắn biết được. Dấu chân đế khác biệt, hắn chết, vẫn là bị ba vị Chuẩn Tiên Đế cùng một chỗ đánh chết, chết thấu thấu. Hắn không có cách nào phát giác những này, sau đó tìm nhân quả tới đánh người, cho nên cũng đã thành thông thiên chi địa duy nhất lựa chọn. Cái này thông thiên chi địa xem ra còn có bản năng linh tính, biết lấn yếu sợ mạnh. A không, là Su Cắt Tị Hung. Xem ra, thông thiên chi địa, thời không đặc dị người cũng không phải là nghịch quay lại toàn bộ điều kiện. Khi tiến vào đế hạ thấp thời gian thay thế trước, Mạnh Xuyên yên lặng thầm nghĩ, còn phải thêm một đầu, tại quá khứ tuế nguyệt bên trong phải có đế giả lực lượng tồn tại, làm hải đăng lấy chỉ đường, làm tọa độ đã định vị. Không có tọa độ, đó chính là con rồi không đầu, sẽ chỉ khắp nơi bay loạn, căn bản là không có cách tinh chuẩn định vị, sau đó hạ xuống. Cũng tỉ như Mạnh Xuyên nhỏ máu nhập từng cái kỷ nguyên, huyết dịch rơi xuống trước đó, hắn cũng không xác định sẽ tới cái nào kỷ nguyên. Như tiến vào tiên cổ giọt máu kia, hắn rõ ràng là tại vừa đạp thời gian trường hà lúc nhỏ xuống ấn lẽ gian nên rơi vào tiên cổ hậu kỳ hoặc là những năm cuối. Kết quả giọt máu kia trực tiếp chạy vào tiên cổ năm đầu, kém chút tiến vào thần cổ. Chỉ có đang thỏa mãn, người, địa, tọa độ cái này ba điều kiện về sau, mới có thể sáng lập ra thời khắc này kỳ tích. Liên quan tới thông thiên chi địa nguyên lý, Mạnh Xuyên lại không nghi hoặc, toàn suy nghĩ minh bạch. Hắn thật dáng lâm đế hạ thấp thời gian đời. Có tiên vương kinh ngạc nói. Mạnh Xuyên dấn thân vào tiến vào đế hạ thấp thời gian thay thế về sau, khối này vách đá phảng phất mới bị triệt để kích hoạt. Phía trên có là ấn, có đồ án, có văn tự nhao nhao hiện hiện, giảng thuật cái kia phát sinh ở đế rơi cố sự. Lấy Mạnh Xuyên làm nhân vật chính cố sự. Một đứa bé giáng lâm, vừa mới hàng thế, liền chấn kinh bát phương, kinh động trên trời dưới đất, thần quỷ đều sợ, trời khóc địa thảm thiết. Có chân long du lịch ngày, bắt bảo mà đến, có tiên hoàng vô cánh, ngậm tuyệt thế kỳ chân, tứ linh hiển hóa, thiên đế hình chiếu. Cùng một chỗ đưa lên chúc phúc. Kia là một cái tự hạ thế lên liền nhất định ánh sáng vạn cổ người. Chư vương nhìn xem những cái kia ghi chép, chấn động trong lòng, đây là trời xanh chi tử hay sao? Đến tột cùng là hắn về tới đế hạ thấp thời gian thay mặt, vẫn là đây mới là thân phận chân thật của hắn, bây giờ hết thảy bất quá là một trận luân hồi. Có tiên vương lên tiếng, quá chân thực, trên vách đá ghi lại hết thảy đều là thật sự. Tại kia xa xôi đế hạ thấp thời gian thay mặt, là thật có một người hàng thế liền kinh thiên động địa, bát phương thánh linh đủ chúc. Hắn sinh ra ở đế hạ thấp thời gian thay mặt, một thế lại một thế luân hồi sau và hôm nay tái hiện, giờ phút này chiếu rọi trước kia, hôm qua tái hiện. Không phải nói không có cách nào giải thích, khối này trên vách đá vì sao lại hiện hóa ngày xưa chi cảnh. Trên thạch bích, hình tượng chuyển biến, văn tự một nhóm lại một nhóm, đang giảng giải lấy cố sự này. Trong vách người dần dần lớn lên, hai tuổi lúc, liền có kỳ lân đạp ngày mà đến, đưa cho hắn truyền thừa tu luyện đương nhiên là thuộc về đế hạ thấp thời gian thay mặt truyền thừa. Phía sau mỗi qua một đoạn thời gian, con kia kỳ lân đều sẽ mang theo các loại tuyệt thế kỳ chân, vì đó tẩy lễ, tăng cường tiềm lực, mở ra thiên phú. 5 tuổi lúc chân long vòng quanh người, cùng hắn cùng múa, 7 tuổi nhập vạn cổ cấm địa đến đại đạo chí bảo, 9 tuổi nhập thiên mệnh bí cảnh đến thiên mệnh gia thân, 12 tuổi ngộ nhập u minh ma quật như giẫm trên đất bằng, đoạt tận tạo hóa đỉnh phối bản vương đẳng thuộc về là. Kinh lịch chi truyền kỳ, cho dù là những này tiên vương đều kinh ngạc. Có thể tu thành tiên vương người, không khỏi là có được đại khí vận lớn kỳ nguyên người, cơ duyên bảo vật bất quá là bình thường. Nhưng bọn hắn cũng chưa từng có dạng này kinh lịch. A Chư Vương nhìn chăm chú lên vách đá, nhìn không chuyển mắt, tin tức không ngừng hiện hiện. Trong vách người từ xuất sinh bắt đầu chính là kinh thế, là chói mắt đạp vào con đường tu luyện sau biểu hiện cũng phù hợp hắn phong cách. Từ bắt đầu tu luyện một khắc này, chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung hắn: vô địch. Vô luận là cùng giai đối thủ, vẫn là tu vi cao hơn thế hệ trước đối mặt hắn, đều chỉ có bị chém xuống kết cục này. Hắn một lần lại một lần truy cầu cực hạn, siêu việt cực hạn, không ngừng thăng hoa. Nhân đạo lĩnh vực bên trong từng bước một tu luyện mà lên, đúc thành thuộc về mình truyền kỳ, khai sáng thần thoại. Trên vách đá, hình tượng biến hóa, văn tự lưu truyền, tin tức không ngừng bị đám người thu hoạch biết. Thượng thương nhất mạch duy nhất thiên tử bị hắn một trường vỗ chết. Có tiên vương sợ hai thán phục nói: Thượng thương nhất mạch, tại vô tận tuế nguyện trước xưng hùng giữa thiên địa, huyết mạch cường đại đến khó có thể tưởng tượng, viễn siêu hiện tại bất kỳ chủng tộc nào. Luận huyết mạch, chân long đích truyền cũng không sánh nổi thượng thương nhất mạch, tương truyền mạch này nguồn gốc từ trời xanh. Mà thượng thương nhất mạch duy nhất thiên tử chính là thế hệ tuổi trẻ huyết mạch cường đại nhất tương lai nhất quang minh người kia. Duy nhất thiên tử, thượng thương nhất mạch không biết bao nhiêu thay mặt khả năng cũng sẽ không xuất hiện một cái. Thế nhưng là chỉ cần xuất hiện, đó chính là chú định vô địch trên trời dưới đất, là thượng thương nhất mạch lãnh tụ. Nhưng loại tồn tại này lại bị người một bàn tay trục chết. Thượng thương nhất mạch bạo nộ rồi, truy sát với hắn, thậm chí còn mời tới mở thiên thần chỉ nhất hệ, thiên mệnh chúa tể một mạch cùng với khác nhiều mặt thế lực cường đại. Chuyện này quá đáng sợ, đều là năm đó xưng tôn thiên địa thế lực lớn, đặt ở hiện tại đủ để quét ngang trừ giới. Nhưng trong vách người sống như cũ, lại càng ngày càng mạnh, đây là cuộc sống huy hoàng, tại trong lịch sử còn chôn giấu dạng này hoa trương, làm cho người động dung. Thượng thương nhất mạch, mở thiên thần chỉ nhất hệ, thiên mệnh chúa tể một mạch, vĩnh hằng chi linh nhất tộc đều bị trong vách người đánh khắp. Đây là kiếp trước của hắn sao? Càng như thế chói lọi. Một vị tiên vương nói, bọn hắn có người vững tin đây là luân hồi. Có lẽ là đi. Cấm khu chi chủ trong mắt thần quang sáng láng. Có lẽ chỉ có như thế sán lạn quá khứ huy hoàng, mới có thể đúc thành mạnh xuyên hiện tại cường đại. Đế rơi bởi vì mà sán lạn. Tấu chương xong, chương 1563, trong truyền thuyết đường. Chương 1563, trong truyền thuyết đường. Cổ sử sáng chói, thần thoại huy hoàng. Một thiên lại một thiên hoa trương tại trên vách đá vượt qua. Một đoạn thời khắc, xuất hiện một bức tranh. Quét ngang thiên hạ vô địch thủ, dù là đối mặt thượng thương nhất mạch duy nhất thiên tử đều chỉ cần một bàn tay trong vách người, gặp một thanh niên, lại cùng hắn giằng co, song phương đều rất trịnh trọng. Cuối cùng trong vách người cũng không có cùng người thanh niên kia đánh nhau. Từ vách đá bên trong hiển hóa tin tức đến xem, người thanh niên kia được xưng Tuấn đạo giả, không có cụ thể tin tức. Lần kia giằng co về sau, có thể trông thấy trong vách người cùng thanh niên từng có trò chuyện, nói cái gì không người có thể biết. Song phương cuối cùng mỗi người đi một ngả, không còn có gặp qua. Cho nên người sờ vớt không đến đầu não, không biết người thanh niên kia đến cùng là ai, đây cũng là vách đá lần thứ nhất không có cho ra rõ ràng tin tức đế hạ thấp thời gian thay mặt nguyên cư dân. Cho dù là thượng thương nhất mạch duy nhất tiên tử đều tốt giới thiệu qua đế hạ thấp thời gian thay mặt. Mạnh xuyên đặt chân chống trải giữa thiên địa, cả phiến thiên địa liền hắn một người, gió bấp gào thét. Hắn đi vào thời đại này đã rất nhiều năm, từ không tới có lại trưởng thành một lần, giờ phút này hắn đã đứng ở nhân đạo đỉnh phong, là nhân đạo cực điên bên trong cực điên đổi lại đạo lịch thuyết pháp, cũng chính là gần tiên cấp đi vào đế hạ thấp thời gian thay thế về sau, hắn kinh lịch rất nhiều. Thời đại này rất phồn thịnh, cương đại đến cực điểm chủng tộc một cái tiếp một cái, đây là vạn tộc sau cùng huy hoàng. Giờ phút này, dấu chân đế còn chưa chết, thậm chí hắn còn không có chứng đạo đâu. Thánh vương bọn hắn nhìn thấy, cùng Mạnh xuyên rằng có lại chưa giao thủ, cuối cùng còn trao đổi qua người trẻ tuổi, chính là lúc còn trẻ dấu chân đế. Mạnh xuyên cũng là tuyệt đối không ngờ rằng, mình vậy mà về tới lúc này, dấu chân đế đâu còn trẻ đâu. Mạnh xuyên không đối lúc tuổi còn trẻ dấu chân đế xuất thủ, dấu chân đế cũng nghe qua Mạnh xuyên tên, tự giác không có nắm chắc, cũng không xuất thủ. Song phương bình nước gặp lại, giao lưu một phen về sau lại gặp thoáng qua, trở về trong biển người mênh mông, lại khó gặp nhau. Mạnh xuyên không có nhắc nhở dấu chân đế cái gì, tỉ như để hắn chứng được chuẩn tiên đế sau đừng đi trung cực cổ địa, sẽ chết loại hình. Mạnh xuyên là hết chỗ chê. Mỗi người đều có lựa chọn của mình, có tín niệm của mình. Không phải là một cái bèo nước gặp nhau người đi đường khuyên một đôi lời liền có thể để bọn hắn thay đổi chủ ý, ngươi để Thạch Hạo thành tựu chuẩn tiên đế sau đừng đi trung cực cổ địa, hảo hảo ở tại tiên vực là được. Ngươi nhìn Thạch Hạo có thể hay không nghe ngươi. Huống chi lúc này dấu chân đế vẫn là một cái ở vào nhân đạo lĩnh vực người trẻ tuổi. Mạnh xuyên cùng hắn nói người trẻ tuổi ta nhìn ngươi về sau tất thành đại khí, chuẩn tiên đế chính quả không có chạy. Bệnh tâm thần đây không phải. Dấu chân đế nói không chừng chiếu cố âm thầm suy nghĩ, hẳn là người này là muốn từ trên người ta lừa bịp cái gì. Lúc này, hắc ám lực lượng ẩn hiện tung tích. Nhưng không đến mức phát triển đến có thể tùy ý quét sạch giới hải khoa trương như vậy. Hắc ám uy thế chưa đến đỉnh phong, vạn tộc còn có mình không gian sinh tồn. Vạn tộc tranh độ, thiên tiêu lại nói đây là thuộc về giới hải bình thường sinh linh, sau cùng huy hoàng. Bọn hắn có thể tu luyện tự thân, sáng tạo văn minh mà không cần lo lắng hắc ám náo động phá hủy hết thảy. Giới hải khí vận giống như là phong trào, ở thời đại này ra đời rất nhiều trí cường thiên tiêu. Thì như vị kia thượng thương nhất mạch duy nhất thiên tử. Hắn thật rất mạnh, đáng tiếc đối mặt chính là Mạnh xuyên lợi cho dấu chân đế chứng đạo, truy kích hắc ám sau khi ngã xuống, đây cũng là đại biểu toàn bộ giới hải đều muốn lâm vào thời đại hắc ám. Vạn tộc huy hoàng muốn biến mất, vô số thiên tiêu, đến không hết cái thế cường giả sắp chết tại một lần lại một lần hắc ám náo động bên trong. Nhân tài tan lụi, dấu chân đế chết đi, hắc ám đạt tới đỉnh phong, về sau chính là một lần lại một lần hắc họa. Thanh tịnh tổ phụ bọn hắn chính là trong đó người bị hại. Xuất hiện thanh tịnh tổ phụ đám kia lấy đế tự cho mình là người lúc, giới hải đã bắt đầu điêu linh. Dấu chân đế bọn hắn kia nhất đại là giới hải vạn tộc sau cùng huy hoàng, cuối cùng vạn tộc cảnh đạo, đi ra một vị chuẩn tiên đế, kia nhất đại về sau giới hải liền bắt đầu xuống dốc. Nay không bằng cổ, cũng không đại biểu là người thời nay thiên phú tài tình không bằng cổ nhân. Mà là bởi vì hoàn cảnh không có trước kia tốt động một chút lại bị hắc ám thu hoạch, nào có cơ hội phát triển đến đế hạ thấp thời gian thay mặt rầm rộ đâu. Thành tiên, thành tiên, thành tiên. Mạnh xuyên tự nói, giữa thiên địa quanh quần thanh âm của hắn đến một bước này, tiếp xuống chính là thành tiên. Tiên môn hắn đã đẩy ra qua một lần, lấy Hồng Trần chiến tiên chi tư, đẩy ra tiên môn, đặt chân tiên đạo. Lần này lại muốn tới một lần, lại thành một lần tiên. Mai nở hai độ thuộc về là tiên đạo huyền, tiên đạo khó, tiên đạo chưa hề không phải bình thường. Nhất là Mạnh Xuyên cũng không nguyện ý nguyên thủy thân tùy tiện liền thành tiên. Hắn muốn nếm thử lấy truy tìm một chút trong truyền thuyết thành tiên lộ, thành tiên pháp. Chiến tiên. Tại chân thân thành tiên thời điểm, lấy Hồng Trần tiên cùng chiến tiên con đường đem kết hợp, dựa vào vô tận tư lương lấy thành Hồng Trần chiến tiên. Lúc này nguyên thủy thân tự nhiên không có khả năng lại đi Hồng Trần chiến tiên con đường. Có chân thân kinh nghiệm, Mạnh Xuyên nghĩ thử một lần đi một chút kia chiến tiên con đường. Từ khai thiên lập địa tới nay có người hay không thành tựu chiến tiên quả vị, cái này Mạnh Xuyên không được biết. Bất quá mặc kệ người khác có thể làm được hay không, hắn nghĩ thử này thử một lần. Cũng không phải là nói chiến tiên liền mạnh hơn Hồng Trần tiên, Mạnh Xuyên chướng mắt Hồng Trần tiên. Chỉ là bởi vì đối Mạnh Xuyên tới nói, Hồng Trần tiên gặp tương đối nhiều một ít, mà chiến tiên Mạnh Xuyên còn không có gặp qua, cho nên đối chiến tiên có một phần lòng hiếu kỳ đã chưa từng gặp qua, vậy liền để hắn đi một chút con đường này đi. Chiến tiên mạnh hơn, chẳng lẽ lại cũng có thể vừa mới thành tiên liền có thể chiến tiên vương cự đầu? Hiển nhiên là không thể nào. Hồng Trần tiên tuyệt đối là khác loại thành tiên pháp bên trong đỉnh cấp, chiến tiên làm sao cũng không có khả năng siêu việt Hồng Trần tiên quá nhiều. Mạnh Xuyên theo đuổi không phải là nó mạnh không mạnh, dù sao nó mạnh hơn, cũng không có khả năng có kết hợp Hồng Trần tiên cùng chiến tiên hai đường ưu thế, lại mở sáng chế ra đặc biệt thành tiên pháp Hồng Trần chiến tiên mạnh. Lấy chiến thành tiên, đánh vỡ hết thể bích trướng. Mạnh Xuyên tính toán trầm tư, đồng thời cũng tại thể ngộ lấy tự thân tình huống cùng thiên địa đại đạo. Nếu là nói Hồng Trần tiên là lấy tại không thể trường sinh hoàn cảnh hạ cầu có thể trường sinh mà thành tiên. Kia chiến tiên tắc là tại tiên nhân chênh lệch không thể vượt qua tình huống dưới, lấy kinh thế chiến lực cưỡng ép để cho mình sinh mệnh bản chất thuế biến. Cái trước là dựa vào lần lượt trong tuyệt cảnh sống thêm một thế, chậm rãi thuế biến sinh mệnh bản nguyên. Tại sinh mệnh bản nguyên thuế biến quá trình bên trong, từng bước một tiếp cận tiên đạo, đồng thời cũng bởi vì tại không thể trường sinh hoàn cảnh dưới, lấy đặc biệt trường sinh pháp bảo trì bất tử, chiến lực kinh thế. Hồng Trần tiên là trước cầu trường sinh, tiếp theo có được vô thượng chiến lực. Cái sau thì là phi thường bạo lực, chỉ tu chiến lực không tu trường sinh pháp, chỉ là tích lũy chiến lực tăng lên chiến lực, muốn lấy vô thượng chiến lực đánh vỡ hết thảy gông cùng xiển xích đây quả thực là phát rồ, không có khả năng đạt thành tựu đơn giản tới nói chính là ta mệnh từ ta không do trời. Ta muốn ngày này rốt cuộc che không được mắt của ta muốn đất này rốt cuộc chôn không được lòng ta muốn đầy thiên thần Phật đều tan thành mây khói. Chiến tiên tắc là trước khiêu chiến lực, nếu là thành công, vậy dĩ nhiên liền trường sinh. Hai con đường này là điên đảo, trước trường sinh sau chiến lực, trước chiến lực sau trường sinh, cũng không chia cao thấp. Chẳng lẽ lại có thể nói ra đời mấy vị tiên đế thậm chí tế đạo cảnh cường giả Hồng Trần tiên đường là cấp thấp thành tiên pháp? Nói vậy, ta phải hảo hảo suy nghĩ một chút, cái này lấy chiến thành tiên, là thế nào cái thao tác pháp? Mạnh Xuyên tự nói, chiến lực của hắn cũng không yếu, cùng chân tiên so sánh, kỳ thật cũng không kém cỏi bao nhiêu. Theo lý mà nói hẳn là đủ để lấy chiến lực thành tiên. Có thể hỏi để tới. Chiến tiên chẳng qua là một cái truyền thuyết, vẹn vẹn có chút thuộc về phán đoán, đoán tin tức lưu truyền. Lấy chiến thành tiên, nhìn như nói rất rõ ràng, nhưng cụ thể như thế nào làm, cái giấm cũng chưa hề nói. Chính là cho một câu lời nói dấu thuyết. Mạnh Xuyên chiến lực đến cũng không có gặp hắn tự nhiên thành tiên. Cụ thể phương pháp, Mạnh Xuyên còn muốn hảo hảo suy nghĩ một chút, hoàn thiện con đường này, tấu chương xong, chương 1564, kia một sợi phân hồn. Chương 1564, kia một sợi phân hồn. Tính tọa hơn 10 năm, Mạnh Xuyên động. Bất quá không phải là chuẩn bị xung quan, mà là đổi một chỗ. Hắn đến tìm một phương ở vào mạn pháp thời đại thiên địa mới có thể tiếp tục đi xuống. Vô luận là chiến tiên vẫn là Hồng Trần tiên, đều là tại không thể trường sinh không thể thành tiên hoàn cảnh hạ nghịch thiên thành tiên biện pháp. Nếu là thiên địa hoàn cảnh cho phép trường sinh, thể nội trường sinh vật chất chống chất. Vậy cái này hai con đường, một đầu cũng không thể thành công đây chính là dạng này đỉnh cấp các loại thành tiên pháp độ khó đại đế một thế không hơn vào năm, dù là ngươi thể chất đặc thủ, hoặc huyết mạch cực kỳ cường đại, một thế cũng nhiều lắm là thêm ra cái 6-7 ngàn năm tuế nguyệt. Ngươi tìm được bất tử thần dược, sống thêm đời thứ hai, bản nguyên càng thêm cường đại thể chất người có thể tại đời thứ nhất trên cơ sở lại sống thêm 2-3 ngàn trở. Kia hai đời cộng lại cũng bất quá hơn 3 vạn năm. Muốn tại hơn 3 vạn năm thời gian chiến lược kinh tiên, nghịch hóa chiến tiên. Không khác người si nói ngộng. Lần thứ nhất tu luyện, không có bất kỳ người nào có thể tại hơn 3 vạn năm bên trong thành tiên, chân tiên không được, Hồng Trần tiên không được, chiến tiên cũng không được đồng thời hai đời hơn 3 vạn năm thọ nguyên, đây chính là dựa theo Diệp Phàm cái này nhân vật chính mô bản mà tính. Bình thường đại đế bất quá là có thể sống hơn 2 vạn năm thôi. Mạnh Xuyên tìm kiếm thăm dò, hỏi thăm các phương cường giả, cuối cùng nghe được một cái mạt pháp thế giới tin tức. Không có bất kỳ cái gì một cái thế giới sẽ vĩnh viễn ở vào mạt pháp thời đại, nhưng lại mãi mãi cũng sẽ có thế giới bị mạt pháp thời đại bao phủ. Chính như không có người sẽ vĩnh viễn 18 tuổi, nhưng lại sẽ vẫn luôn có 18 tuổi người đồng dạng. Khi biết mạt pháp thế giới tin tức về sau, Mạnh Xuyên liền mời cường giả tuyệt thế đem mình đưa qua. Hắn chỉ là một cái gần tiên cấp tu sĩ, vượt qua thế giới chuyện như vậy có thể làm được, nhưng không bao gồm giới hải bên trong thế giới khác nhau. Còn phải mời người hỗ trợ. Lấy Mạnh Xuyên tại đế hạ thấp thời gian đại biểu hiện ra tuyệt thế thiên tư, tự nhiên có vô thượng cường giả nguyện ý đầu tư Mạnh Xuyên, giờ phút này giúp một tay Mạnh Xuyên, tiện tay mà thôi. Thật sự là cảm giác quen thuộc. Mạt pháp thời đại, đại đạo không hiện, thiên địa tinh khí tương đối khô kiệt, trường sinh vật chất là một giọt cũng không có. Thiên ý chẳng người, trường sinh như ngộng. Bất quá Mạnh Xuyên vẫn là thật thói quen. Dù sao cũng là từ giả thiên thời đại tới, đó cũng là mạt pháp thời đại. Chính là như vậy cảm giác. Mạnh Xuyên cảm thụ được trạng thái thân thể của mình, cũng bị mạt pháp thời đại ảnh hưởng. Kia mạnh mẽ tràn đầy sinh mệnh khí cơ đều mở đi, gần hơn tiên cấp cảnh giới, tại trường sinh vật chất dư giả thế giới lúc đầu cơ hồ vô tận thọ nguyên chỉ còn lại hơn 1 vạn năm. Cũng chỉ có dạng này trạng thái, mới có thể nghịch thiên thành tiên. Từ đó, Mạnh Xuyên triệt để trở nên yên lặng, lĩnh hội chiến tiên pháp, muốn hoàn thiện phương pháp này, đem nó từ lý niệm bên trong cụ hiện ra, hình thành một đầu có dấu vết mà lần theo, có thể thực hành đường. Mạnh Xuyên có lòng tin cũng có thời gian đi làm đến chuyện này. Lịch về đế rơi, tốc độ thời gian trôi qua cùng loạn cổ thời đại khác biệt. Thạch Hạo tại đế hạ thấp thời gian thay mặt tu luyện, tại trong hồng trần lịch sống tám thế, sống hơn 40 vạn trở, nhưng trở lại loạn cổ về sau cũng không có quá khứ bao nhiêu năm đâu. Hồng trần vẫn như cũ, cố nhân chưa già, hết thảy đều không có thay đổi. Mạnh Xuyên có rất nhiều thời gian ở chỗ này tiêu xài, đồng thời chỉ là lĩnh hội chiến tiên chi đạo, vô luận như thế nào cũng không có khả năng tốn hao Mạnh Xuyên 40 vạn vạn hơn năm, cho nên vấn đề không lớn. Chờ Mạnh Xuyên đi ra thời điểm, Thạch Hạo cũng đã tấn thăng chí tôn. Chờ hắn đi đến nhân đạo cực điên thời điểm, liền có thể giống như Mạnh Xuyên, tới đây mở một đợt treo, trực tiếp có được tiên đạo chiến lược. Một mạch tương thừa thuộc về là đế hạ thấp thời gian thay mặt, chiến tiên chi đạo sắp bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Loạn cổ thời điểm, thông thiên chi địa, cấm khu chi chủ bọn hắn cũng một mực tại nhìn xem trên vách đá cố sự. Lúc này, trên vách đá hiện hóa chi cảnh vậy mà phát sinh biến hóa. Đó là cái gì? Cấm khu chi chủ kinh nghi. Trên vách đá, đế rơi chi cảnh tiếp tục hiện hóa, nhưng lại có một đầu thời gian trường hà sóng nước lấp loáng, chậm rãi chạy xuôi đột nhiên hiện thời gian trường hà hấp dẫn ánh mắt mọi người, không biết đã xảy ra chuyện gì, đồng thời chỉ gặp đầu kia thời gian trường hà bên trên, thường cách một đoạn khoảng cách liền có ánh sáng óng ánh điểm đang lóe lên, đám người cẩn thận quan sát, liền minh bạch một chút đồ vật. Kia là nguyên nhỏ xuống máu tươi các mảnh thời không. Đám người đưa ánh mắt về phía cách bọn họ gần nhất tiên cổ thời đại. Tại Mạnh Xuyên tại đế hạ thấp thời gian thay mặt quét ngang thiên hạ thời điểm, những này phân hồn biến thành chi sinh linh cũng đang yên lặng trưởng thành ở thời điểm này đạt được đám người chú ý về sau, bọn hắn vậy mà cũng có thể trông thấy những này phân hồn cố sự. Tiên cổ năm đầu, Mạnh Xuyên phân hồn giáng sinh, cái này một phần hồn hàng thế lúc không có kinh thiên dị tượng, không có thánh linh đến bái, chỉ có thể nói bình thường. Hắn không có trí nhớ của kiếp trước sao? Thánh Vương nói. Căn cứ trên vách đá tin tức lộ ra, dạng này phân hồn hàng thế về sau cũng không có Mạnh Xuyên ký ức. Bọn hắn mơ hồ có thể cảm giác mình là đến từ người nào đó, nhưng lại không biết đến tột cùng là bởi vì ai mà đến, vì sao mà tới đây, là Mạnh Xuyên cũng không có dự liệu được biến hóa. Dù sao chuyện như vậy hắn cũng là lần thứ nhất tại Già Thiên Đại Thế Giới làm. Có lẽ là bởi vì thông thiên chi địa tính hạn chế, dù sao đế rơi về sau cũng không có đế giả làm tọa độ, cung cấp thông thiên chi địa định vị. Cũng có lẽ là bởi vì thời gian trường hà phản chế, bởi vì nguyên nhân nào đó, thời gian trường hà đối với thông thiên chi địa tặng người trở lại quá khứ không có cái gì phản ứng. Nhưng cái này hiển nhiên là vượt qua thông thiên chi địa phạm vi năng lực bên ngoài. Bất quá vô luận như thế nào, cho dù là bọn họ không có ký ức, không biết lai lịch của mình, nhưng bọn hắn cũng là Mạnh Xuyên, cũng thuộc về Mạnh Xuyên. Là không thể nào xuất hiện phân hồn thoát ly trưởng khống chuyện như vậy. Tiên cổ năm đầu Mạnh Xuyên phân hồn đang trưởng thành, thiên phú của hắn rất tốt, không kém bất kỳ ai. Dù sao cũng là Mạnh Xuyên phân hồn, còn tăng thêm Mạnh Xuyên một giọt máu, thiên phú không có khả năng kéo. Lúc này, tiên cổ kỷ nguyên sơ mở, vạn tượng đổi mới, tiên cổ pháp cũng đã sáng lập. Mạnh Xuyên phân hồn tu luyện tiên cổ pháp, từng bước một trưởng thành, tu ra ba đạo tiên khí, tự thân cũng đã lớn lên, là thanh niên. Nhưng ở trông thấy Mạnh Xuyên phân hồn sau khi lớn lên dáng vẻ về sau, Thánh Vương, Thiên Hạ đệ nhị, Hoàng đạo tiên kim đạo nhân còn có bản vương chờ bộ phận tiên vực chư vương lại chấn động. Làm sao lại là cái bộ dáng này? Thánh Vương lên tiếng kinh hô, không thể tin được. Chẳng lẽ vạn cổ đều là hắn biến thành hay sao? Mạnh Tiên Chính bọn người đối với Thánh Vương phản ứng của bọn hắn, lại là có chút không nghĩ ra. Thế nào nha, vì cái gì trông thấy Mạnh Xuyên phân hồn cứ như vậy kinh ngạc? Thánh Vương bọn hắn không có giải thích, chỉ là nhìn chòng chọc vào tiên cổ kỳ nguyên bên trong Mạnh Xuyên phân hồn. Hắn từng bước một mạnh lên, tu ra ba đạo tiên khí, dung hợp hoàn mỹ tiên chủng, uy chấn thiên hạ. Tại tiên cổ năm đầu, hắn chính là cửu thiên thập địa chói mắt nhất tiên tiêu, không có bất kỳ người nào có thể so ra mà vượt hắn. Cuối cùng, hắn đi tới nhân đạo cực điên, đã nhìn thấy tiên môn. Thánh Vương ánh mắt của bọn hắn càng ngày càng sâu thúy. Có một loại đáng sợ khí tức tràn ngập tại chung quanh bọn họ, đến thời khắc này Mạnh Xuyên kinh lịch để bọn hắn trong lòng đã có đáp án đối mặt tiên đạo thiên quan, Mạnh Xuyên phân hồn không có dừng bước. Bằng nhanh nhất tốc độ hiểu được tiên đạo, đẩy ra tiên môn, hóa thành chân tiên đồng thời, sau khi thành tiên Mạnh Xuyên phân hồn cùng cái khác chân tiên so ra, y nguyên có thể nói là hát vang tiến mạnh, từng bước một hướng phía tiên vương xuất phát. Cửu thiên thập địa trên dưới đều nhất trí cho rằng Mạnh Xuyên phân hồn tất thành tiên vương. Bọn hắn không có nhìn nhầm, dù là Mạnh Xuyên phân hồn không có bản thể ký ức, tiên vương cái này liên quan cũng ngăn không được hắn. Nhỏ yếu lúc còn có chết yểu khả năng, nhưng đã thành tiên, lấy cửu thiên thập địa tập tụ, kia Mạnh Xuyên phân hồn liền không khả năng xảy ra ngoài ý muốn. Hắn thành công hóa thành tiên vương, đứng ở cửu thiên thập địa linh phong, siêu thoát hồng trần, nhưng cùng tổ tế linh các chư vương là bạn. Mạnh Xuyên phân hồn cũng có mình tiên vương tôn hiệu, lục đạo luân hồi tiên vương. Tấu chương xong, chương 1565, sống ở cổ sử. Chương 1565, sống ở cổ sử. Lục đạo luân hồi tiên vương. Cái này tiên vương tôn hiệu bị Mạnh Xuyên phân hồn hô lên thời điểm, trước vách đá đám người đều chấn động. Mạnh Thiên Chính bọn hắn cũng coi như minh bạch vừa rồi Thánh Vương bọn hắn, vì sao lại là phản ứng như vậy? Nhắc lên tiên cổ kỷ nguyên, kia số lượng đông đảo, từ cựu thiên thập địa sinh ra đến nay đạt đến đỉnh cao nhất tiên vương nhóm, tuyệt đối là không vòng qua được đi chủ đề. Mà tiên vương nhóm có mấy cái hào quang, tuyệt đối là độc lĩnh phong tao. Thì như Liêu Thần, lúc kia nàng vẫn là tổ tế linh. Tỷ như Biên Hoang bảy vương một cái không có cường đại cỡ nào, chỉ là phổ thông tiên vương. Nhưng bọn hắn liên tiếp phong vương, vẫn là đồng khí liên chi bảy cái chủng tộc người thành vương. Cái này để bọn hắn tại tiên vương bên trong nhiều hơn mấy phần sắc thái truyền kỳ. Lại tỷ như lục đạo luân hồi tiên vương. Lục đạo luân hồi tiên vương tự thành vương về sau, cả đời đều tại nghiên cứu lục đạo luân hồi, đem tất cả tâm huyết cùng thời gian đều đầu nhập vào lục đạo luân hồi bên trên. Cái này khiến lục đạo luân hồi tiên vương tại tiên cổ trong chư vương nhiều chút thần bí. Không phải là không có tiên vương đối lục đạo luân hồi cảm thấy hứng thú, nghiên cứu lục đạo luân hồi. Nhưng giống lục đạo luân hồi tiên vương dạng này như thế si mê củng cố chấp người, thực sự không thấy nhiều. Dù là gian nan dường nào, dù là bởi vì nghiên cứu lục đạo luân hồi thậm chí làm trễ nải tự thân tu luyện, dù là cái khác tiên vương cũng khuyên qua hắn. Lục đạo luân hồi tiên vương vẫn không có từ bỏ mở lục đạo, lập luân hồi một chuyện, giống như là mê muội. Cần biết, lục đạo luân hồi tiên vương cũng không phải lấy luân hồi đại đạo thành vương. Lục đạo luân hồi đại đạo đều không phải là tiên vương có thể tiếp xúc, hắn làm sao có thể dùng cái này đạo thành vương? Nhưng hắn thành vương về sau, vẫn luôn trầm mê lục đạo luân hồi, đối với ngoại giới hết thảy rất ít chú ý, ngoại nhân không biết là, vì nghiên cứu lục đạo luân hồi tiên vương ngay cả tự thân tu luyện đều mặc kệ, đây quả thực là điên cuồng sự tình. Bất quá bởi vì tiên vương chính là thế gian đỉnh phong, lục đạo luân hồi tiên vương đứng ở cái này đỉnh phong, tại thế nhân xem ra, tu vi của hắn không có đột phá cũng là bình thường. Những người khác cũng không có cảm thấy có vấn đề gì. Dù sao đa số tiên vương khổ tu mấy cái kỷ nguyên cũng chính là tuyệt đỉnh, lục đạo luân hồi tiên vương cũng là tuyệt đỉnh. Nhìn qua không có vấn đề, tương phản còn rất bình thường. Lục đạo luân hồi tiên vương đúng là nguyên đạo huynh phân hồn biến thành. Mạnh Thiên chính chấn kinh, còn lại chư vương cũng khó nén kinh ngạc. Một giọt gánh chịu lấy phân hồn máu tươi, ở hiện tại rơi vào bên trong dòng sông thời gian, lại thành đi qua một vị tiên vương. Không thể tưởng tượng, chuyện như vậy truyền đi về sau đủ để chấn động chư thiên, kinh ngạc và cổ. Có lẽ ta hiểu được, lục đạo luân hồi tiên vương hắn năm đó vì cái gì cố chấp như thế lục đạo luân hồi chi đạo. Thánh vương tự nói, trong giọng nói có một cỗ hiểu rõ chi ý. Hắn hẳn là muốn truy tìm lai lịch của hắn, lấy luân hồi phương thức. Năm đó đạo hữu, lại là dạng này lai lịch, quả nhiên là tạo hóa huyền bí, không thể tưởng tượng. Chư vương trong lòng cũng không bình tĩnh, có loại rối loạn cảm giác, đồng thời tiên vực chư vương đối Mạnh Xuyên cũng dâng lên thật sâu kiêng kỵ. Một giọt máu liền hóa thành một vị tiên vương. Đây là cái gì không hợp thói thường sự tình, nằm mơ cũng không dám làm như vậy a, nhưng sự tình lại chân thực phát sinh, đoạt tận càn khôn tạo hóa. Đã lục đạo luân hồi tiên vương là nguyên huynh một giọt máu biến thành, vậy có phải nói rõ lục đạo luân hồi tiên vương kỳ thật chưa chết? Thánh vương đột nhiên có chút kích động, nói không chừng năm đó lục đạo luân hồi tiên vương là giả chết đâu. Cái này cần chờ nguyên huynh trở về sau hỏi hắn. Cấm khu chi chủ nói, lục đạo luân hồi tiên vương cố sự vẫn còn tiếp tục, thành vương về sau hắn liền một đầu đâm vào lục đạo luân hồi chi đạo bên trên. Có khi cũng sẽ đi tìm khác tiên vương, cộng đồng nghiên cứu thảo luận, lấy tìm kiếm linh cảm. Cơ hồ mỗi cái tiên vương đều đối lục đạo luân hồi có hứng thú, nhưng cũng không phải là mỗi cái tiên vương đều có thể giống lục đạo luân hồi tiên vương, đang nhìn không thấy hy vọng tình huống dưới còn nguyện ý một mực đem tâm thần hao phí ở chỗ này. Bọn hắn nguyện ý cùng lục đạo luân hồi tiên vương luận đạo luân hồi, nhưng nếu như muốn để bọn hắn giống lục đạo luân hồi tiên vương đồng dạng đầu nhập, vậy liền không thể nào. Năm đó, ta cùng hắn cũng thảo luận nghiên cứu qua lục đạo luân hồi, bất quá cuối cùng ta từ bỏ, đây chính là một đầu nhìn không thấy hy vọng đường. Thánh vương nói, lục đạo luân hồi đạo hữu cũng tới qua tiên vực, cùng bọn ta trao đổi qua. Bàn vương cũng nói theo. Nhưng tiên vực chư vương cũng không cho rằng lục đạo luân hồi có thể thực hiện, cảm thấy hứng thú, nhưng không nguyện ý tốn hao dài dằng dặc thời gian. Thẳng đến cựu thiên thập địa lại ra đời một vị mới tiên vương. Không nói cùng lục đạo luân hồi tiên vương chí hướng hoàn toàn tương tự, cũng có thể nói là cùng chung chí hướng hạng người đó chính là không có cuối cùng tiên vương. Không có cuối cùng thành vương về sau, hai người lần đầu giao lưu liền cùng chung chí hướng, dẫn là chi kỷ, Mạnh Xuyên, Hoàng Bét, ta cùng Vô Thủy ngang hàng. Về sau tuế nguyệt hai vị tiên vương cũng nhiều cùng một chỗ cộng đồng nghiên cứu. Lục đạo luân hồi chi đạo, thời gian không có cuối cùng chi đạo. Hai người nghiên cứu phương hướng có nhất định trùng hợp, đây cũng là bọn hắn rất hợp phách nguyên nhân đáng tiếc, dù là hợp hai vị tiên vương chi lực, liên quan tới lục đạo luân hồi, cũng bất quá là nghiên cứu ra được một chút dâu ria ra lông. Lục đạo luân hồi tiên vương pháp khí đều vỡ vụn mấy lần. Ngược lại là không có cuối cùng tiên vương thu hoạch càng lớn, minh tất hắn thiếu hụt, chỉ có không có cuối cùng là không đủ, còn phải có Vô Thủy. Trên vách đá, lục đạo luân hồi tiên vương một đời như cưỡi ngựa xem hoa hiện lên. Kỳ thánh vương trước nhân sinh rất đặc sắc, nhưng thành vương hậu nhân sinh cũng rất đơn điệu, đa số thời gian đều đang bế quan nghiên cứu lục đạo luân hồi, tháng năm dài đằng đẵng tại trên vách đá bất quá là chợt lóe lên đồng thời, lục đạo luân hồi tiên vương thành vương hậu kinh lịch, thánh vương bọn hắn là biết đến. Thẳng đến tiên cổ những năm cuối, dị vực xâm lấn, lượng giới đại chiến bộc phát. Lục đạo luân hồi tiên vương cũng không còn có thể an tâm nghiên cứu mình lục đạo luân hồi. Hắn đứng dậy, lấy hết một phần của mình lực, nên chiến dị vực chư vương, cuối cùng chiến tử xa trường, ra ngựa bọc thây còn. Cho đến chiến tử ngày đó, hắn cũng cuối cùng không có khai sáng ra lục đạo luân hồi. Vẫn là chết trận sao? Thánh vương có chút thất vọng, cái này không giống làm giả. Cấm khu chi chủ giờ phút này mặt lộ vẻ suy tư, chậm rãi nói ra. Có lẽ đối với những này phân hồn tới nói, tử vong mới là bọn hắn chú định kết cục. Lục đạo luân hồi tiên vương là đã người chết trận, nếu là bởi vì hắn nhưng thật ra là nguyên huynh phân hồn mà sống xuống dưới, lịch sử đại biến. Cấm khu chi chủ có chút nghiêm trọng, kia có lẽ vạn cổ tuế nguyệt đều sắp thành không, hết thảy đều muốn phá vỡ, không tồn tại nữa. Phải biết, nguyên huynh đầu nhập thời gian trường hạ, cũng không chỉ cái này một sợi phân hồn a. Cấm khu chi chủ nói nhắc nhở bọn hắn, thông thiên chi địa mặc dù quỷ thần khó lường, nhưng tuyệt không có khả năng không nhìn hết thảy nhân quả. Tại thời gian trường hà bên trong tùy ý làm bậy đem Mạnh Xuyên chân thân đưa về đế rơi, lâu dài tồn tại, nhưng Mạnh Xuyên chúng quy là có rời đi ngày đó, không có khả năng một mực lưu tại đế rơi. Mà vốn không tại thông thiên chi địa lực lượng trong phạm vi thời gian trường hà cái khác tiết điểm, mặc dù Mạnh Xuyên cưỡng ép quấy nhiễu, lưu lại hắn tọa độ, nhưng hạn chế nhất định lớn hơn. Từng cái phân hồn hóa thành từng vị cổ sử bên trong nhân vật, tử vong chính là bọn hắn kết cục sau cùng. Bọn hắn không có khả năng sống sót cũng không nên sống sót. Nếu là cải biến vận mệnh, một mực còn sống, thời gian trường hà muốn dung chuyển, nhân quả muốn đại bạo động, chư thiên căn cơ đều muốn bị dao động. Đám người lại quan sát thời gian khác tiết điểm Mạnh Xuyên phân hồn, mỗi người đều có mình phân khích. Chỉ cần hàng thế, kia nhất định hào quang rực rỡ, tại mỗi một cái thời đại đều sẽ lưu lại nồng hậu dày đặc một bút, có không thể xóa nhòa ấn ký. Toàn bộ cổ sử đều có Mạnh Xuyên cái bóng, Mạnh Xuyên một mực sinh động ở trong cổ sử, chưa hề rời đi. Vượt ngang đế rơi đến loạt cổ, chứng kiến thương hải tăng điện. Là người tham dự, cũng là thời gian đu linh, tấu chương xong.